căn cước cá nhân và căn cước cộng đồng văn hóa. Cái này trong một cái thế giới toàn cầu như bây giờ ấy, thì người ta rất là quan tâm, bởi vì người ta sẽ xác định được cái vị trí của mình, xác định đến thương hiệu hay cái tên của bạn ấy. Nó liên quan đến cả việc sáng tác của mình nữa. Đơn giản việc ở đây là mình đi đọc thơ chẳng hạn. Mọi người sẽ nghĩ là đọc tiếng Anh, tiếng Pháp nó mới là tự hào, nhưng mà không, mình tự hào là mình đọc tiếng Việt, bởi vì chỉ có mình đọc tiếng Việt thôi. Mà cái tiếng Việt đấy của mình nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến căn cước của mình. Bởi vì trên toàn thế giới thì chỉ có một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Việt, nhưng mình chứ không phải là có một cái nước thứ hai hay bất cứ đâu có tiếng Việt. Và tiếng Việt đấy nó tạo thành căn cước của mình.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Bà Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Bà Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng chào đón chị Quỳnh Iris, một nhà thơ người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Bỉ. Chào mừng chị đến với Bà Chấm Podcast.
Thân chào Ba Chấm, thân chào các bạn. Mình rất hân hạnh được tham gia chương trình cùng Ba Chấm. Chương trình cũng đã chuẩn bị cách đây mấy tháng, bởi vì phải đợi mình vì một số công việc, nên là hôm nay hy vọng là sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui vẻ, thoải mái và cả sự tự do nữa, để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những điều mà Ba Chấm muốn biết và những điều mà các bạn đang lắng nghe.
Giới thiệu thêm về bản thân thì chị có muốn nói thêm điều gì không với tư cách nghệ sĩ và một người con của Việt Nam?
Cảm ơn Ba Chấm á. Ba Chấm đã giới thiệu rồi, nhưng bây giờ Quỳnh Iris cũng xin nói thêm một chút về bản thân để mọi người được lắng nghe thông tin từ chính người đang đối thoại với Ba Chấm. Mình là nhà thơ, nghệ sĩ độc lập đang sống tại Brussels, Vương quốc Bỉ. Mình lớn lên ở Việt Nam 30 năm bởi vì một lý do riêng tư là tình yêu thì mình đã có mặt tại đây. Việc chính hiện tại là sáng tác, là nhà thơ thì mình đa phần là đi đọc thơ tại Bỉ và tham gia cuộc trình diễn mà liên quan đến các nghệ sĩ. Ngoài ra thì mình cũng có quan tâm nhiều đến Việt Nam, kết nối với các bạn trẻ như đang nói chuyện với Ba Chấm ở đây, hay là tham gia các hoạt động xã hội như là cái sự tương tác các thế hệ với nhau cho cái cộng đồng người Việt hay là tiếng nói của Việt Nam. Ở thế hệ của mình là có một cái sự cộng hưởng nhiều hơn, có những cái tiếng nói độc lập nhiều hơn trong cộng đồng nói chung với các dân tộc khác mà mình đang sống ở đây. Bởi vì Brussels nhà mình là có tận hơn 180 quốc tịch khác nhau, nên là đi đâu cũng dễ nhận ra bạn là ai, bạn ở đâu đến và như thế nào, từ hình dáng đến khuôn mặt hay là đến cái phong cách hay giọng nói của mình chẳng hạn. Và hôm nay mình rất vui được trò chuyện cùng các bạn.
Có một cái em rất là tò mò là phát sinh từ khi mà em trao đổi với chị thôi, đấy là việc mà tại sao chị lại có một cái niềm gọi là đam mê và cuồng nhiệt với người Việt Nam, nhưng hoạt động văn hóa ở Việt Nam trong khi chị đang ở nước ngoài. Có thể điều này nó bình thường với chị hoặc là với những bạn đang nghe, nhưng nó hơi bất ngờ với em.
Ôi thế à? Đúng, nó rất bình thường với mình vì mình nghĩ nó là hơi thở. Vậy có thể là mình lớn lên ở Việt Nam 30 năm rồi là mình nhận ra được cái căn cước của mình là một người gốc Việt chẳng hạn. Và bây giờ nếu mà mình không nói ra những cái điều đấy thì liệu cái tiếng nói của Việt Nam nó có bị mất đi hay không, hay là cái sự hiện hữu của mình hay sự hiện hữu của thế hệ của mình ấy, nó có bị mất đi hay không? Bởi vì nếu bây giờ mình không nói, chắc về sau sẽ không ai kể lại câu chuyện này. Mà tất cả những gì mình đang nói thì nó xuất phát cả từ ký ức của mình nữa, khi mình sống ở Việt Nam, và nó xuất phát cả từ cái câu chuyện thế hệ của mình là cái thế hệ đầu tiên blog hay Facebook ở Việt Nam chẳng hạn. Thì cái sự kết nối với Việt Nam nó không phải là kết nối của cơ học hay của vật lý, mà nó là qua mạng không dây hay qua mạng internet. Qua mạng internet thì bạn biết là cái sự ảnh hưởng hay cái cảm hứng của mình ấy, ra nó rất là tự nhiên. Mình thấy nó rất bình thường. Ví dụ như mọi người vào mạng để chơi chẳng hạn, nhưng mà với mình thì đấy là một phần công việc của mình nữa. Bởi vì là cái sự lệch giờ của thời gian hay là cái sự ngược chiều nhau về không gian chẳng hạn, nó cũng làm cho mình kiểu như mình năng động hơn hay mình thức tỉnh nhiều hơn ấy. Ví dụ buổi sáng dậy là trong những việc mình cần làm đối với việc viết và đọc của mình là gì? Là mình phải đọc tin tức, mình xem hôm nay có sự kiện gì hay không và ở Việt Nam đang diễn ra những thông tin gì. Đấy, mặc dù Facebook của mình không có nhiều bạn, nhưng mà cách mà mình follow những cái trang kể cả ở Việt Nam hay trang ở châu Âu để mình share cho bạn bè thì nó cũng là khá nhiều. Đấy là một trong cái niềm thích thú và cũng là động lực để mình kết nối với Việt Nam. Với mình thì mình thấy nó rất bình thường, chứ không thấy cái gì nó quá mạnh như là Nam đang nói đâu. Thực sự là như thế.
Vậy thì tại sao chị lại chọn Bỉ trong tất cả các quốc gia để định cư và sinh sống? Có cái gì đặc biệt không?
Chị không có chọn, chị cũng không định chọn bất cứ một quốc gia nào ngoài Việt Nam cơ, bởi vì thứ nhất là chị chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ sống ở nước ngoài. Cái thứ hai nữa là chị cũng không có ước mơ gì với ở nước ngoài cả, cho đến khi mà anh nhà chị đến cầu hôn và chị quyết tâm bỏ mọi thứ đang tạo dựng ở Việt Nam. Hay cả cái việc như là đang chuẩn bị mở công ty chẳng hạn, xin lỗi nhà đầu tư là tôi không thể tiếp tục với nữa, với dự án đấy nữa, mà tôi sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu và tôi chấp nhận làm lại từ đầu, làm lại hết mọi thứ mới theo cái mà tôi đã để dành rất là lâu và có thể cũng là định mệnh. Lúc đấy mình tin vào cái chuyện đấy và mình dừng lại, mình đến đây. Và đến đây cái đầu tiên mà nó rất ấn tượng đối với mình ấy, đấy là khi mà mình nói chuyện với bạn, với anh nhà mình lúc đấy ấy, là ngẫu nhiên là mình hỏi ở chỗ bên bạn có internet hay không, vì mình hình dung nó là một cái nơi hoang vu và rất là ít người. Thế là mình biết tất cả các nước châu Âu như Luxembourg hay là những cái nước khác bên cạnh của hàng xóm của Bỉ, nhưng Bỉ thì thông tin thời đấy ở Việt Nam nó không nhiều lắm. Thế là bạn bảo nhà tao cũng có internet rồi có thứ này kia, và khi mình đến thì mình thấy giống hết quê ngoại của mình ấy. Ví dụ như là bạn đi ra đường thì bạn thấy là cây rất là nhiều. Khi bạn ngồi trên máy bay bạn nhìn xuống thì cây nó rất là nhiều, nhiều ơi là nhiều. Đến những cái bãi cỏ hoang hay là đám bụi ấy, thì nó giống hệt như quê ngoại của mình ngày xưa. Và cái lúc đấy mình đến là mùa tháng 5 thì hoa hồng nó nở xung quanh khắp thành phố. Và khi mà mình nghe cái tiếng gió lao xao thì mình thấy nó giống hệt đúng là quê mình. Kiểu thế, lần đầu tiên đến mình đã cảm nhận thế rồi. Và mình thấy là nó một nơi sẽ rất phù hợp với mình, ở đây, ở đấy. Thì đấy là những ấn tượng mà mình nói về nước Bỉ của mình cách đây 12 năm. Chứ mình không chọn nó, mình cũng không có ý định chọn bất cứ nơi nào khác ngoài Việt Nam. Nhưng mà đấy, có thể là có những lúc mình tin vào số phận hay tin vào định mệnh của tình yêu. Bởi mình là người coi trọng tình yêu, gia đình, hay là mình lựa chọn yêu ấy. Mình tiếp tục đến bây giờ và chắc là sẽ kể câu chuyện đấy về phía sau.
Nhưng mà em tò mò về cái thái độ của mọi người xung quanh chị. Ở Việt Nam cách đây 12 năm thì cái việc mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu để từ bỏ gần như tất cả công việc gia đình, họ phản ứng như nào?
Họ phản ứng rất ủng hộ chị. Như bố mẹ chị chẳng hạn thì họ tin vào quyết định của chị, vì chị là người tự lập từ nhỏ ấy. Mặc dù sống trong một gia đình bố mẹ cơ bản công chức lương thiện bình thường, nhưng mà chị luôn có ý thức về bản thân rất là lớn, ý thức mình là một người phụ nữ, ý thức về ý chí, về sự tự lập ấy. Khi nói về cái sự tự lập của người phụ nữ, rất là nhiều người ngạc nhiên là họ bảo là họ nghĩ chắc mình phải sinh ra trong một gia đình rất là nghèo khổ hay là thiếu thốn nên mình phải như thế. Nhưng mà không phải thế. Cái này nó xuất phát từ gia đình, từ cách giáo dục ấy. Ví dụ như ông ngoại, hồi nhỏ là mình ở với gia đình ông ngoại của mình mấy năm khi mình học cấp 1. Thì sự ảnh hưởng của ông ngoại và cách giáo dục của ông đối với mình rất là lớn. Mà khi bây giờ khi mình sống ở Bỉ chẳng hạn thì mình tìm được cái kết nối rất là mạnh mẽ là gia đình của ông ngoại mình tôn trọng cái việc con cái học bên xã hội và làm công việc về luật sư và việc xã hội ấy, thì bên này cũng thế. Và cách giáo dục của gia đình hai nơi hoàn toàn khác nhau, Đông và Tây, và chả có liên quan gì cả. Nhưng mà tất nhiên là cũng có một cái số điểm giống nhau, thì thấy là cũng rất giống nhau trong giáo dục con cái và các giá trị về gia đình. Ví dụ gia đồng tình chồng của mình bên này thì là quý tộc mấy trăm năm chẳng hạn. Còn gia đình của ông ngoại mình và ông nội mình ở Việt Nam chẳng hạn, thỉnh thoảng mọi người cũng bảo hay nói là dân Thanh Hóa cái thứ này kia. Không, chị bao giờ chị cũng phải nói thêm một câu là dân Thanh Hóa, nhưng mà Thanh Hóa địa chủ tư sản chứ không phải dân Thanh Hóa như mọi người hay phân biệt và kỳ thị. Đấy, bao giờ chị có một câu đấy. Hay là như cách đây mấy năm là có một người cũng hỏi chị một câu là con nhà văn nào mà viết văn hay thế, thì chị cũng trả lời là một câu rất là vừa bông đùa nhưng mà rất là sự thật, đấy là đây là con cháu địa chủ mấy đời ở Việt Nam nên là dòng dõi như thế, chứ không phải con nhà văn nào hay con ông cháu cha nào cả. Đấy. Khi mà nói thì mình sẽ kể những câu chuyện nó sẽ hơi dài dòng và nó sẽ hơi lan man một chút, nhưng mà cái cách mình tư duy là như vậy, nó sẽ kết nối rất là nhiều sự kiện với nhau, chứ mình sẽ không trả lời yes no hay trả lời thẳng vào vấn đề. Có khi thẳng vào vấn đề nhưng có khi nó sẽ rất là dài dòng thêm các thông tin khác.
Đấy là với người trong nhà, nhưng còn với người ngoài thì sao? Ví dụ như chủ đầu tư, như đối tác thì họ có ủng hộ chị không?
Đấy đúng rồi, lại nói tiếp về đối tác của chị. Hồi đấy là chị chuẩn bị là mở một công ty về sản xuất phim. Chị mà đầu tư cho chị cũng là một người phụ nữ, cũng là một người rất am hiểu nghệ thuật và cũng là một người mà ủng hộ thế hệ trẻ rất là nhiều. Khi mà chị chuẩn bị các giấy tờ thứ xong xuôi rồi, lúc đấy thì chị cũng trình bày như bình thường thôi. Thực ra là chị cũng hiểu ấy, phong cách của mình như thế, sự lựa chọn của mình như thế. Chị cũng có nói với một số người khác, họ cũng chấp nhận. Bởi vì thực ra cách đây mười mấy năm, trong mắt mọi người chị nghĩ là chắc cô này cũng chỉ là một người bình thường thôi, viết văn làm thơ rồi làm phim. Nghĩa là hồi đấy freelancer Việt Nam thì mình không phải là cái người mà nói như các bạn trẻ bây giờ là hoành tráng hay thế này thế kia, cũng không phải là người mà có người này người kia đỡ đầu, mà mình rất là tự lập. thậm chí là một mình vào Sài Gòn, chả quen biết ai, nhưng mà cũng chỉ xách một vali đi, và đến lúc mà mẹ hỏi ơ sao con không về à, bởi vì nó là chỉ là một chuyến công tác thôi chẳng hạn, thì mình quyết định mình ở lại cùng với các đồng nghiệp, với các bạn làm phim lúc đấy. Thì đấy là cách mà mình lựa chọn và cách mà mình ứng xử ấy. Mình nghĩ là đối với mọi người mình không quá quan trọng gì ấy. Nghĩa là mình có xuất hiện hay là mình có làm hay không, nó không ảnh hưởng lớn đến người ta. Mà đấy cũng là một cách mà mình rất là thích. Đấy là mình có cái sự tự do của mình. Và đến khi mà mình nói điều đấy thì mình cảm thấy là không có gì băn khoăn áy náy cả, bởi vì mình có quyền được lựa chọn mà mình cũng không ràng buộc gì cả. Còn đối với các bạn bè thì thực ra là mình chỉ có nói đối với một số người rất là thân đối với mình thôi. Còn trong giới thì gần như mình không nói gì hết. Cho đến khi mình sang bên này thì nhiều người cũng rất là bất ngờ. Ôi, chả bao giờ thấy cô này yêu đương gì người nước ngoài các thứ tự nhiên như thế. Nhưng mà đấy, có những cái quyết định là chỉ có mình biết và chỉ có mình làm được thôi. Thậm chí là đối với bố mẹ mình cũng còn nói là khi mà con đi có những chuyện mà nó không hay xảy ra hay là nó là những rủi ro chẳng hạn, con sẽ trở về và chịu trách nhiệm mọi thứ về cuộc đời của mình, bởi vì lúc này con 30 tuổi rồi và con không có gì để hối hận cả. Lựa chọn này con biết là con sẽ làm, bởi vì tính của chị, tính của mình cũng thế. Đấy là mình đã làm và mình lựa chọn cái gì thì nó thường đúng. Chứ mình không phải như người khác là theo mốt, theo người này người kia hay vì người này người kia. Không, mình không như thế. Mình theo cái suy nghĩ và nội tâm của mình nhiều hơn.
Cái quan điểm của chị về sự bình thường và không bình thường nó như nào?
Thực ra là từ nhỏ đến lớn là mình hay bị gọi là cái người không bình thường ở Việt Nam ấy, một người kỳ cục ấy. Ví dụ như đơn giản cái chuyện như từ nhỏ là mình đọc sách nhiều ấy, thì người ta bảo là sách có đẻ ra tiền, sách có làm giàu đâu mà suốt ngày đọc sách vậy. Đấy, kiểu như thế. Nhưng đối với mình, đọc sách nó là tất cả cuộc đời, nó là tuổi thơ của mình, chả quan trọng đối với người ta nào, nhưng mình thích là mình đọc thôi. Đấy, ví dụ thế. Hay như ngay cả chuyện là đến khi mình vào đại học chẳng hạn, tại sao mình rất là thích đọc triết học hay là mình thích quan tâm đến cái vấn đề xã hội, mà trong khi đó các bạn thì các bạn chỉ đơn giản là học để thi thôi. Còn mình không, mình phải đọc tất cả những cái gì mà trong đầu mình nó đang nảy nở, nó đang đòi hỏi là cái sự hiểu biết của mình nó không chỉ dừng lại như thế. Thì mình thấy mình như thế là bình thường đối với mình. Mình nghĩ cái đấy bình thường không bình thường chắc là nó do tiêu chuẩn và các định kiến xã hội thôi. Chứ còn đối với bản thân mình không quá phụ thuộc vào cái đấy lắm. Mình không quá phụ thuộc vào người xung quanh, mình cũng không quá phụ thuộc vào cái mà người ta đang nghĩ gì về mình ấy. Mình nghĩ là quan trọng nhất là mình cần gì và mình thích gì, cái đấy nó ý nghĩa hơn. Mà đối với người Việt Nam có thể điều đấy người ta sẽ không thích, người ta bảo cô này lại quá đề cao cái tôi hay đề cao cá nhân, nhưng mà thực ra không phải. Nó đơn giản nó là nhu cầu ấy. Ví dụ mình đang còn nhỏ thì mình phải đọc nhiều sách, mình phải học hành, mình phải nghiêm túc để làm sao tu dưỡng con người mình trở thành một người có ích chẳng hạn. Có ích ở đây thì nó cũng phải là một cái gì đấy bằng sự hiểu biết đầu tiên ấy. Mình chưa trở thành một cái người trưởng thành thì mình cũng phải có một cái nền tảng thì nó chỉ là sách vở thôi, chứ làm sao bảo một đứa trẻ con có trải nghiệm như người lớn được. Cái chuyện đấy là không được phép, đúng không? Thì mình chỉ làm đúng những gì theo tuổi tác, theo vị trí xã hội, và thậm chí mình biết cả những cái định kiến xã hội đấy thì mình đấu tranh nó bằng cách là mình không cao thét, mình cũng không này kia, mà mình phải làm sao hiểu. Để ví dụ như phụ nữ chẳng hạn, nhà mình có hai con gái mà, có hai chị em gái mà, mình thấy mọi người hay trêu đùa hay nói là không có con trai. Cái đấy nó là một trong những cái mà để trở thành mình có một trong những ý chí mạnh mẽ. Đấy, con gái chúng tôi cũng làm cái việc mà có khi con trai các bạn không làm được, và chúng tôi sẽ chứng minh cho các bạn biết, là cho mọi người biết là đấy, chúng tôi như thế này như này, chứ không phải là như cái việc là xã hội đang định kiến, xã hội đang quy chụp hay dán nhãn. Thì từ nhỏ mình ý thức như thế, và mình thấy tất cả cái gì nó là tiêu cực ấy, hay là nó là cái không hay, thì mình không hướng đến như thế nữa, và mình sẽ phải tránh đi. Mình không chống cái gì cả, nhưng mình sẽ phải tránh đi, và mình không muốn cái đấy nó quá nhiều trong con người mình. Mình sống đến bây giờ thế. Theo đường như thế, theo các hệ giá trị nhiều hơn là theo cái định kiến người khác, quy định của số đông.
Mà chị có thấy là tức là cái không bình thường của chị trong mắt người khác, theo chị nó là do chị là nghệ sĩ, cái này nó cũng là cái định kiến ở Việt Nam ấy nhá, những nghệ sĩ thì nó không bình thường, hay là chị khác biệt so với những người bình thường khác ở Việt Nam?
Ra là nghệ sĩ thì mãi về sau mình mới trở thành nghệ sĩ, mà còn trước đây chẳng hạn, mình ví dụ như này nhá, lúc mình nhỏ ấy, mỗi buổi chiều là bố mình hay chở hai chị em mình đi mua sách chẳng hạn. Đọc sách thì mình có thể chẳng quan tâm gì nữa, thì người ta thấy cái chuyện đấy là nó đã là không bình thường rồi. Hoặc là đi ra ngoài chẳng hạn, thì mọi người thường rất là ngại cái chuyện là khoác tay bố chẳng hạn. Nhưng mình thì mình thích cái chuyện đấy, và mình rất tự nhiên. Tất cả những cái gì người ta bảo không làm hay không nên làm thì mình cứ làm, bởi vì mình thấy nó đúng với mình thôi. Thậm chí đến khi lúc mà mình vào đại học ấy, trong mắt bạn bè mình biết là mình không bình thường, bởi vì đấy, mình sẽ kể lại cái chuyện là đơn giản là vì mình đọc sách rất nhiều và mình sống theo cái kiểu của mình nhiều hơn. Mình làm theo cái gì mà mình thấy cần làm chẳng hạn. Ví dụ ngày xưa mình cũng tích cực cái chuyện tình nguyện, tích cực hoạt động xã hội lắm. Thì tất cả những cái việc đấy không phải ai cũng làm. Có những việc mà mình làm hay mình suy nghĩ, người ta bảo là không, như thế là không bình thường. Bởi vì thực ra mình cũng không bao giờ chơi với một nhóm đông này. mình cũng không giờ theo số đông nào đấy cả. Nếu mà trong cái nhóm hay một quần thể, đôi lúc mình cảm giác là mình hơi ngơ ngác, mình hơi cô độc, mình không đủ cái sự nhanh nhạy như người khác chẳng hạn. Khi còn đến việc như sau này, khi mà mình ví dụ như là mình lúc ra trường, mình đi làm ấy, thì mình bắt đầu làm công việc của mình đầu tiên là công việc về quảng cáo truyền thông. Thì cái đấy là nó lại là một công việc không phổ biến một tí nào, đúng không, ở Việt Nam lúc đấy. Cho đến khi mà mình làm phim các thứ thì đa phần mọi người chả hiểu cô này làm phim là làm cái gì, bởi vì mọi người nghĩ làm phim phải chắc phải là diễn viên, phải là cái này cái nọ thứ chẳng hạn. Có thể là do cái sự lựa chọn của mình nó nằm trong một khuôn khổ nó rất hẹp và nó không bao quát ở trong xã hội chẳng hạn. Kể cả mình có làm truyền thông, mình cũng không chạy theo kiểu như là những thông tin mà sờ căng đa, mà mình chọn cái sự sạch sẽ nhiều hơn. Đấy, ví dụ thế. Hay hôm vừa rồi một chị bạn chị cũng bảo các nghệ sĩ thường cá tính. Ví dụ mọi người không thích cái chuyện mình ăn mặc lắm chẳng hạn, vì mọi người bảo mình ăn mặc chả giống ai. Ví dụ như cách đây là mấy chục năm đấy, khi mà mình mới ra trường chẳng hạn, mình sẽ kể cái chuyện này mà không có gì ngại. Đơn giản như là cái chuyện mình không mặc su chiêng chẳng hạn, thì khổ rồi, từ Hà Nội Sài Gòn mà người ta không nói trước mặt mình, mà người ta nói với bạn mình, mà ta nói với người bạn trai ấy, ôi nó rất là tệ về mình. Là ví dụ như là cái chuyện ngực có đẹp đâu mà cứ không mặc áo lót chẳng hạn, thì cái việc đấy thì mình chỉ ý thức rằng cái việc mình không áo lót là gì. Thứ nhất là mình được tự do, thứ hai mình là một người phụ nữ thì mình có quyền quyết định cho cơ thể của mình, cho cái cách của mình ăn mặc, nó không ảnh hưởng gì cả. Họ không thích cũng được, họ không ảnh được, nhưng mà chẳng không có nghĩa gì để mà họ đi nói mình thế này thế kia đó. Thì mình thấy chuyện đấy nó là bình thường, mình theo sống theo giá trị nhiều hơn, theo cái mà mình tin là nó đúng nhiều hơn. Mà có lẽ cái đấy thì nó từ sách vở rồi từ những cái thông tin mà mình cập nhật ấy, có thể dù ở Việt Nam thôi nhưng mà mình tin nhiều vào các giá trị phổ quát chẳng hạn. Đấy, giá trị chung của loài người thôi mà nó không ảnh hưởng, không vi phạm gì.
Cái quan điểm của chị về sự an toàn thì sự an toàn của chị trong vật chất, tinh thần sẽ được thể như thế nào?
Sự an toàn của mình, câu hỏi này nó rất là hay. Câu này mình rất là thích. Bạn nói từ an toàn là một cái trong những từ rất là quan trọng đối với mình, bởi vì cái này mình ý thức nó khá là rõ. Vật chất hay tinh thần thì mình không nhiều phân biệt trong cái chuyện an toàn, nhưng mà cái chuyện này thì mình ý thức từ cái việc là mình đọc sách này, từ việc môi trường sống của mình này, từ cái việc mà mình trưởng thành ấy. Thì cái sự an toàn này đối với mình nó là gì? Nghĩa là mình khác biệt hay mình có cá tính hay như nào, đối với mình mọi thứ nó vẫn là sự chuẩn mực ấy. Mà sự chuẩn mực này nó không làm gò ép mình mà tạo nên giá trị của mình, thì đấy nó là một trong cái an toàn. Ví dụ như mọi người rất là hay cổ suý cái chuyện bạn giỏi đi, bạn làm startup, bạn làm sự nghiệp của bạn đi, không cần bạn học bằng đại học chẳng hạn. Nhưng đối với mình không. Phải có một cái bằng đại học chẳng hạn. Cái đấy nó mới là gọi là chuyện đơn giản nhất. Nếu mà bạn không có một cái bằng hay bạn không thể vượt qua một cái việc đơn giản như là việc học chẳng hạn, bạn không thể nói bạn làm những việc khác được. Còn mình không tin vào lắm những câu chuyện các tỷ phú hay là những cái người quá đặc biệt trên thế giới, mà cái số đấy nó quá ít, nên là mình lựa chọn trong một cái hệ thống nó mẫu mực hơn. Và đối với mình đấy là an toàn. Còn thứ hai là về tinh thần chẳng hạn. Cái sự an toàn về tinh thần của mình đấy là gì? Đấy là chính là cái giá trị mà mình lựa chọn, hay là cái mà mình biết để mình tìm đến cho cái nội tâm của mình nó có một sự bình an thực sự ấy. Ví dụ là khi mà mình mới tốt nghiệp đại học xong chẳng hạn, lúc đấy mình đi làm, mình tìm được những cuốn sách về Osho, và lúc đấy mình tìm thấy được cái sự an toàn về tinh thần của mình. Mình lựa chọn cái thiền của Osho này, mình lựa chọn cách ăn chay của Osho này. Và tất nhiên là cái chuyện đấy nó chỉ là câu chuyện cá nhân của mình, và nó là câu chuyện bản thân của mình, và mình tự lựa chọn những việc đấy. Mình thấy mình an toàn trong cái thế giới ấy, và mình sống như thế, mình lựa chọn như thế. Và cái sự an toàn này nó có cả trong cách mà mình lựa chọn nữa. Lựa chọn thái độ của sống của mình, hay lựa chọn vị trí, lựa chọn của mình đối với chính bản thân mình, chính bản thân mình trước tiên ấy. Cái đấy nó rất là quan trọng. Nghĩa là khi mà bạn có là thế này thế kia chăng nữa, nhưng mà với bản thân bạn không có một cái sự bình ổn ấy, thì đối với mình đấy là nó không thể an toàn. Đối với mình an toàn thì nó là phải một cái sự khá là tuyệt đối ấy, một cái sự gen thực sự từ phía bên trong ấy, của tinh thần ấy. Nó là cái dòng chảy ấy, mà mình không cảm giác là mình bị mắc mớ, hay là mình phải rơi vào một cái vũng lầy nào đấy, hay là một cái sự bon chen nào đấy, thì mình không có cái chuyện đấy. Và mình rất thích câu hỏi này của bạn.
Vậy thì đối với chị là những người trẻ, vì là họ trẻ cho nên họ có một cái sự liều lĩnh và bất chấp, họ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đôi khi là tay trắng để làm một cái gì đấy, có thể là khởi nghiệp, có thể là bỏ nhà ra đi, có thể làm mọi thứ mà ở hoàn cảnh đấy thì ít người dám làm. Thì theo chị là cái việc này đấy, nó cũng liên quan đến từ an toàn ấy.
Thực ra là quay lại một chút là nó sẽ liên quan đến cái xuất phát điểm với hoàn cảnh của các bạn ấy, và cả sự lựa chọn thôi. Tại sao mình không dám bỏ nhà ra đi? Tại sao mình không dám liều lĩnh? Ví dụ mình không thể làm những việc đấy. Thay vì làm những việc đấy thì mình nghĩ là mình cần phải đi hết Việt Nam này. Mình nghĩ là mình cần phải ý chí đấu tranh đối với chính mình này, để không bị người khác đè bẹp, để không bị xã hội vùi dập này. Thì mình lựa chọn cái cách đấy thay vì những phản kháng. Thì đối với các bạn trẻ, mình nghĩ chuyện đấy nó cũng là bình thường. Bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào nhận thức của các bạn này, nó sẽ phụ thuộc vào cả hoàn cảnh và tâm lý nữa. Vì có những bạn có thể bạn cũng muốn như mình chẳng hạn, nhưng bạn không thể làm được. chuyện đấy nó bình thường, mà mình cũng muốn như các bạn ấy bỏ nhà ra đi một trận chẳng hạn, nhưng mình cũng không thể làm được, bởi vì mình thấy còn mình còn quá nhiều thứ để làm ở đây chẳng hạn, nên mình không đủ dũng khí. Sự an toàn của mình từ nhỏ đấy là mình sống trong một gia đình mà có đầy đủ bố mẹ, mà cả hai bố mẹ đều quan tâm đến con cái theo kiểu đầu tư học hành, sống trong một môi trường an lành. Nghĩa là đến cả bây giờ mình cũng nhận ra là cuộc đời của mình có ba việc quan trọng là việc gì? Việc đi học, việc đi làm và việc quan tâm đến gia đình chẳng hạn. Thì ba cái việc này nó vẫn duy trì đối với mình bây giờ. Thì từ nhỏ đến bây giờ mình vẫn như thế. Từ nhỏ mình cũng chỉ đi học, quan tâm đến như mình làm, sống cạnh bố mẹ. Đến khi mà mình rời khỏi bố mẹ, mình vào đại học, mình tự lập các thứ. Mình không bên cạnh mọi người nữa, nhưng mà cái sự tương tác hay là cái gia đình trong mình nó vẫn là một cái gì đấy nó hiện hữu và nó rất là mạnh mẽ chẳng hạn. Nên là mình không có lý do để bỏ nhà ra đi, mình cũng không lý do để liều mạng, để phải làm giàu hay là ảo tưởng hay mơ tưởng. Thực ra nó lại liên quan đến cả những chuyện đấy nữa. Ví dụ như mình chẳng hạn, từ bé đến lớn, thậm chí bây giờ mình không có mơ ước làm giàu. Mình chỉ có mơ ước là giúp người khác, mà giúp không phải là giúp bằng tiền, mà giúp bằng tri thức, đôi khi là một sự chia sẻ thôi. Thì mình nghĩ đấy là giúp rồi. Mình nghĩ là nó sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau ấy. Chưa bao giờ mình phản đối hay mình đánh giá cái chuyện là các bạn bất chấp hay các bạn bỏ nhà ra đi nó là sai lầm hay là nó thế này thế kia. Bởi vì có thể cái lúc đấy bạn làm cái việc đấy nó là an toàn chẳng hạn. Nó mang lại một cái điều gì đấy mà nó giải thoát cho các bạn thì các bạn phải làm thôi. Còn mình thì kể cả mình có muốn thế không được cơ mà. Nó sẽ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh này, từng nhóm người này, từng cộng đồng, từng vị trí này. Theo mình là như thế.
Thường cái không gian sáng tác của chị nó sẽ diễn ra như thế nào? Chị có chọn không hoặc là chị sẽ tự tạo cho mình cái không gian riêng?
Cái không gian sáng tác của mình bao giờ nó cũng là ngôi nhà tâm trí của chính mình. Nó vẫn là nội tâm của mình. Dù mình có ngồi đây, mình có đi trên xe, mình có ở chỗ này, chỗ kia, mình có ở Việt Nam hay đâu, thì nó vẫn là trong cái nội tâm của mình là đầu tiên. Sự ảnh hưởng của bên ngoài nó cũng tác động nhất định. Vẫn là cái tâm trí của mình là chính. Mình không chọn cái chuyện đấy. Cho đến lúc mà mình đặt bút, lúc mình biên tập lại cái thứ, thì lúc đấy mình nghĩ về nó và mình sẽ lựa chọn nó bằng cách nào để xuất hiện. Còn lúc mà trong cái khoảng không mình đang được tưởng tượng, mình nó đang là cái dòng chảy của mình, nó rất là tự nhiên.
Thế là nào để chị có thể tạo ra được một năng lực như vậy để không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài ấy?
Mình nghĩ chắc là tập trung vào cái công việc của mình ấy. Như bạn thấy đấy, từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ là lúc mình chưa là nghệ sĩ, mình chưa ý thức mình trở thành nhà văn ngay, thì mình đã biết là tập trung bản thân là cái việc quan trọng. Bây giờ việc của mình là việc viết thì mình phải viết thôi. Mình không có phụ thuộc vào người khác, mình không có phụ thuộc vào ai chỉ đạo, phải theo ai, phải giống ai cả. Đấy, mình cũng ý thức được cái việc nguyên bản của mình ấy. Thà mình viết không hay, thà mình chụp một cái ảnh nó xấu, nhưng mà cái đấy là của mình, do chính mình. Cái đấy nó quan trọng hơn là cái chuyện mình phải làm hay như người ta, mình phải bằng mọi cách để giống người ta. Nhưng mình đi cắp nhặt, mình đi copy, mình đi nhìn ngược, nhìn xuôi, mình lắp ghép các thứ. Đấy là quan điểm rất rõ ràng của mình trong cái sáng tác của mình. Là mình tôn trọng tuyệt đối cái nguyên bản của mình ấy. Thực sự là như thế.
Vậy thì theo chị là tại sao con người ngày nay người ta lúc nào cũng phải đi tìm một cái sự, người ta hay dùng từ là an yên, một cái từ đấy nó không có trong từ điển tiếng Việt, nhưng mà mình có thể hiểu một nghĩa nó đơn giản hơn là sự yên tĩnh, tĩnh lặng, yên bình. Tại sao người ta không thể nào mà đấy giống chị được và lại đi tìm cái điều đó? Phải chăng là thế giới này nó ồn ào quá rồi, hay là do họ chỉ đơn giản là họ khó tập trung thôi?
Như mình chẳng hạn là mình ý thức cái việc đấy và mình tìm ra nó quá sớm ấy. Ví dụ tầm năm ngoái chẳng hạn, mình có vài cuộc nói chuyện kiểu này này, thì mình cũng nói cái chuyện từ cái lúc mà mình mới tốt nghiệp đại học ấy, từ cái lúc bé mình đã biết thế nào là cung hoàng đạo, mình đã lựa chọn tất cả những cái việc đấy. Và mọi người rất là ngạc nhiên là một cái người nội lực não cũng mạnh mẽ với làm nhiều cái năng lượng tích cực như thế. Thì mình thấy là bởi vì mình ý thức sớm và mình lựa chọn sớm. Kiểu như mình hay dùng cái từ nó rất là funny, đấy là từ mình hay luyện trưởng ấy, luyện trưởng cái việc đấy, ý thức nó việc đấy ngay cả đến bây giờ chẳng hạn, cuộc sống của mình thực ra mọi thứ nó rất ổn và mình cũng không phải lo tất cả những cái chuyện khác nó quá bề bộn ấy, thì mình vẫn duy trì được những thói quen và những cái, và mình không quá lơ là, không quá chủ quan. Mình cũng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn theo tuổi tác và mình tìm đến mọi sự nó đơn giản ấy, khá là tối giản. Thực ra nếu các bạn gặp mình ở ngoài, các bạn sẽ có rất là nhiều người sẽ ngạc nhiên ấy, bảo là tại sao một người như thế có nhiều mối quan hệ, là một người làm nghệ sĩ mà chị sống quá đơn giản và mọi thứ của chị quá là chi tiết và chu đáo ấy. Đấy chẳng hạn như thế. Thì những cái đấy là bởi vì là mình tập trung cho một cuộc sống nó trở nên bình thường và đơn giản, và mình không theo những cái drama. Ví dụ người bảo nghệ sĩ phải thế này, nghệ sĩ phải thế kia theo quan điểm cổ điển, hay là nghệ sĩ phải là những người rất đáng ghét chẳng hạn. Nhưng mà mình thì không như thế, mình không muốn hướng đến những điều đấy. Đấy, nó lại quay lại cái sự an toàn. Mình không muốn là mình xa vào những chuyện đấy, mình không muốn mình xa vào những ồn đào, hay mình không muốn mình xa vào cạm bẫy hay cái vũng lầy như mọi người chẳng hạn. Thì mình quay lại cái sự an toàn. Sự an toàn đấy nó phải cho chính mình, nó phải là một cái sự bình yên hay thanh thản, hay nói đơn giản, nói rộng ra đó là một sự tự do ấy. Là bất cứ cái chuyện gì mình làm nó không ảnh hưởng đến người khác, và người khác nó không ảnh hưởng đến mình chẳng hạn. mình có thể xúc động, mình có thể chuyện này chuyện kia, hay những bất ngờ trong cuộc sống, nhưng về cơ bản là nó không làm thay đổi cái giá trị của mình, hay không làm thay đổi cái con đường hay cái nghề nghiệp của mình chẳng hạn.
Từ lúc trái đất hay loài người sinh ra thì nó là một sự yên tĩnh đúng không? Sự nguyên sơ đúng không? Nó không ồn ào đúng không? Không có gì cả. Cây cối hoang dại, con người rất là ít ỏi, và người ta sống với nhau rất là chan hòa yêu thương. Thì bây giờ cái mà người ta muốn quay lại, chị nghĩ là nó vẫn là quay lại cái điều cơ bản, cái điều nguyên sơ của con người, hay là cái điều những lúc ta còn bé. Thì mình nghĩ là khi mà con người người ta mất quá nhiều thứ, hay là người ta nhận thức quá nhiều việc là mình đánh mất, hay mình không tập trung vào chính mình, thì người ta sẽ đi tìm lại. Mình nghĩ đấy nó cũng là một vòng quay của loài người mấy mấy triệu năm, khi mà con người được sinh ra từ cái lúc chưa hoàn thiện đến cái lúc mà mình phát triển, thì đấy là cái chuyện nghĩ là bình thường. Chỉ có điều là nó sẽ khác nhau là cái người nào đi đến trước hay người nào đi đến sau, người nào có thế giới tĩnh lặng nhiều hơn hay người nào có thế giới ồn ào nhiều hơn. Và lại nói chuyện không phải vì mình ở Việt Nam mà mình như thế. Bởi vì ngày xưa khi ở Việt Nam bạn biết đấy, cái thời hệ của mình, cái thời đấy, người đâu có quan tâm gì đến gen với thiền đúng không? Mình cũng đã gen với thiền, mình làm được như Osho rồi. Ngay cả Sài Gòn chẳng hạn, tất cả mọi người đều bảo xô bồ này kia, thì mình cực kỳ tĩnh lặng luôn. Những lúc mà mình không đi làm phim, những lúc mình không có chuyện này chuyện kia, mình cũng chỉ ở nhà xem phim thôi. Mình cũng chỉ đi cà phê các bạn, mình không xa vào một cái thế giới mà nó, ví dụ như ban đêm phải đi 3 đến 3, 4 giờ sáng, mình không quen đi 3. Mình chỉ có đi 10 giờ đêm về, trong 10 giờ đêm người ta mới đi thì 10 giờ đêm mình đã về rồi. Chẳng hạn như Sài Gòn thì người ta sẽ phải đi ăn nhậu ngồi vỉa hè chẳng hạn. Nhưng mình không quen ăn nhậu vỉa hè, mình ăn kiểu gì mình cũng phải vào cái chỗ nhà hàng, hoặc là mình ngồi tầm 9-10 giờ là cùng thôi, chứ mình không xuyên đêm được. Mà mình không uống rượu, chè, mình không uống bia gì cả. Chính từ hồi nhỏ ấy, vì mình đọc sách nên mình ý thức được cái việc này nó rất là quan trọng ấy. Và bây giờ mình trở thành một bà mẹ của hai em bé, bao giờ mình dạy con mình trong một không gian an toàn, mọi thứ nó phải là sự an toàn đầu tiên, chứ không phải là cái này cái kia, phải con phải trở thành nghề hùng, con phải thành người dũng cảm, cái này nọ, không. Kiểu thành cái gì nhưng con phải có một môi trường an toàn, con phải có một không gian an toàn của con, mà con phải cảm thấy lúc nào con cũng được thoải mái ở đấy, con gặp gỡ ai cũng phải là một sự an toàn, chứ không phải là mình đem gieo rắc đến một cái điều gì nó rất nguy hiểm cho trẻ con. Cái đấy thì mình không có.
Chị có hình dung được ra cái việc mà một ngày nào đấy tất cả những gì mà chị đang có, tất cả những gì mà chị vừa chia sẻ với em biến mất không?
Có chứ. Nói chung cái đấy mình thường xuyên nghĩ đến chứ. Mình là người không dừng lại ở một chỗ. Bây giờ mình ngoài 40, hàng ngày mình vẫn phải học hành chăm chỉ, mình vẫn phải đọc sách, vẫn phải tự dặn mình vượt qua cái này, vượt qua cái cầu kia, vượt qua chỗ này chỗ nọ chẳng hạn. Cái chuyện đấy mình ý thức được. Nghĩa là mình nghĩ là vẫn còn ý thức được, thì nghĩa là mình phải thích ứng và mình thay đổi. Lúc nào mình cũng là một người là vừa đi đường vừa ngoái lạ. Mình đang sáng tác, mình đang viết, mình cũng luôn luôn nghĩ là đến lúc nào mình sẽ dừng. Nhưng người ta thì người ta sẽ sống trong cái hào quang, hoặc là người ta sẽ thỏa mãn nhiều thứ và người ta quên đi. Còn không, mình thì mình nghĩ là ngày mai dừng, thậm chí ngay bây giờ mình dừng nếu mà mình thấy cần thiết. Cái này thì nó liên quan cái sự nhạy cảm rất là lớn, mà có thể là đối với nghệ sĩ thì nó sẽ khác với người thường một chút, trong cái chuyện là biết thế nào đối với mình, biết cái gì đến với mình, cái gì thuộc về mình và cái gì không thuộc về mình. Cái này mình cực kỳ rõ ràng luôn, chứ mình không bao giờ ôm đồm hết vào mình, và mình không bao giờ mình ôm đồm và mình nghĩ mình sẽ có tất cả. Không, chuyện đấy mình không ảo tưởng đến mức như thế. Nên là mình luôn chuẩn bị và luôn dọn đường. Tất cả mọi thứ nó đến hay nó biến mất đi thì cũng là ok, chấp nhận và thanh thản nhẹ nhàng.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Có một cái chủ đề cũng là cái nội dung chính trong cái buổi podcast ngày hôm nay về căn cước văn hóa của người Việt. Nó cũng là một cái khá là mới. Em thấy là chị quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về vấn đề này. Em có xin chị tài liệu tiếng Việt nhưng mà nó không có. Thì nhân đây chị có thể chia sẻ về những thứ mà chị đang tìm hiểu nó liên quan đến căn cước văn hóa của người Việt được.
Cách đây khoảng 2 năm khi mà mình bắt đầu tham gia một cái khóa đào tạo ngắn về interculture, nghĩa là liên văn hóa, sự đa dạng văn hóa, thì nó có một cái chủ đề rất là nhỏ, đấy là căn cước cá nhân và căn cước cộng đồng văn hóa, và nó liên quan đến cái tâm lý cộng đồng, mà cái này trong một cái thế giới toàn cầu như bây giờ ấy, thì người ta rất là quan tâm. Bởi vì tại sao quan tâm đến căn cước văn hóa? Bởi vì người ta sẽ xác định được cái vị trí của mình, xác định đến thương hiệu hay cái tên của bạn ấy. Đấy, ví dụ kể cả bây giờ chị ở Bỉ này, chị ở châu Âu này, các bạn khác ở
ở các dân tộc khác đến đây chẳng hạn, mà chỉ cần đọc cái tên lên người ta biết, ừ, cô này ở Việt Nam, cô này ở Trung Đông, cô này ở Nam Mỹ, thì cái việc đấy nó rất quan trọng. Khi mà bạn quay lại tất cả những cái nguồn gốc trong gia tộc, trong gia đình hay trong dòng máu, trong ADN, thì cái đấy nó xác định cho bạn được cái vị trí mà bạn thấy bạn giống như những người khác, chứ không phải có sự phân biệt châu Âu hay châu Á, Đông hay Tây, cực Bắc, cực Nam nữa. Mà tất cả mỗi người có một cái tên riêng, có một cái căn cước riêng, có một cái vị trí riêng, có một cái dòng tộc riêng, cái sự thân cận riêng của mình, và tất cả những điều đấy được tôn trọng. Và khi mà mình bắt đầu quan tâm cái đấy thì mình mới bắt đầu tìm hiểu về văn hóa Việt Nam theo cái nghĩa nó chi tiết hơn, đi vào cái cụ thể hơn. Ví dụ như là Tết, người ta cứ bảo Tết là vui, là sum vầy, là các thứ này kia, nhưng mà mình sẽ quay lại cái việc là Tết của nhà mình có cái gì. Ví dụ như bố mẹ mình ở Việt Nam vẫn làm bánh chưng, mà làm bánh chưng bố mình sẽ gói tay, và cái việc đấy làm để cho mình từ xa, để mình chỉ thấy qua màn hình ấy, tại vì các cụ bây giờ già rồi cũng đâu cần làm nhiều hay ăn nhiều, nhưng mà cụ sẽ làm cái việc đấy bởi vì cái đấy là nó là ký ức mà từ nhỏ gia đình nó vẫn duy trì. Hay làm cái việc đấy để cho các cháu chẳng hạn, thì tất cả những cái đấy tìm ra cho mình một cái sự tương ứng hay là cái sự hiểu biết nó toàn diện ấy, thì nó liên quan đến ký ức, nó liên quan đến cả cái sự thay đổi căn cước đấy. Khi mà bạn vào những cái hoàn cảnh nhất định hay là những môi trường mà bạn không thể làm gì khác được, chẳng hạn như bạn mà đi tị nạn hay những bạn đang đến từ những vùng chiến tranh, các bạn đến đây thì hầu như mọi thứ của các bạn phải bị xóa nhòa hết, mà chỉ còn một cái tên thôi. Và đến khi cuộc sống họ ổn định lại thì may ra họ tìm lại được những cái gì mà họ đã mất. Thì những cái đấy mình rất là quan tâm, nó liên quan đến cái nơi mình đang sống này, nó liên quan đến cả việc sáng tác của mình nữa. Đơn giản việc ở đây là mình đi đọc thơ chẳng hạn, mọi người sẽ nghĩ là đọc tiếng Anh, tiếng Pháp nó mới là tự hào, nhưng mà không, mình tự hào là mình đọc tiếng Việt, bởi vì chỉ có mình đọc tiếng Việt thôi. Mà cái tiếng Việt đấy của mình nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến căn cước của mình. Bởi vì trên toàn thế giới thì chỉ có một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Việt như mình, chứ không phải là có một cái nước thứ hai hay bất cứ đâu có tiếng Việt. Và tiếng Việt đấy nó tạo thành căn cước của mình, cái giọng nói của mình. Ví dụ ngày xưa ở Việt Nam mình đâu có quan tâm giọng nói của mình nào, giọng đọc của mình nào, nhưng mình ở đây mình đọc thơ mình mới phát hiện ra cái giọng đọc của mình nó là gì. Nó là một nghệ thuật, nó là một tác phẩm, nó là một cái sự trình diễn chẳng hạn. Và người ta tìm đến mình hoặc người ta đánh giá mình, tất cả nó là từ những cái không ai chú ý hoặc là mọi người quên đi chẳng hạn. Thì mình thấy là đấy chính là cái sự giàu có của mình, hay là cái mà nó tạo cho mình vị trí của mình. Tìm hiểu nó ở cái góc cạnh, bắt đầu từ những cái việc như thế mà liên quan đến cả bản thân mình, hay là quan sát xung quanh trong cộng đồng hay bạn bè của mình.
Cái căn cứ văn hóa này nó có sự khác biệt nào giữa châu Á, châu Âu, Bắc Âu, Tây Âu?
Khác biệt lớn chứ, khác biệt cực kỳ lớn. Bạn sẽ hình dung các cộng đồng khác nhau, nó sẽ có những nhận dạng khác nhau nhé, nhận dạng về mặt hình thức nhé. Cái thứ hai nó sẽ liên quan đến tâm lý, thói quen nữa. Kể cả có một cái sự giao thoa hòa nhập, ví dụ như là Đông sang Tây, Tây sang Đông, rồi Nam Mỹ về Bắc Mỹ, hay về châu Âu, hay từ châu Phi sang châu Âu chẳng hạn. Khi mà mình đã tập trung lại một nơi rồi thì nó vẫn là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Và cái sự khác biệt đấy, nếu chúng ta tìm hiểu căn cước cụ thể và chuyên sâu ấy, thì chúng ta sẽ không còn cái sự phân biệt nữa, mà chúng ta sẽ tôn trọng, chúng ta sẽ đánh giá cao và sẽ nhìn thấy tất cả những khác biệt đấy nó dựa trên cái gì. Nó dựa trên mọi thứ, ví dụ như tại sao họ giải thích ở châu Phi là cái màu da của họ như thế, tại sao ở châu Á của mình lại có cái màu da vàng và tóc đen như vậy. Khi mà mình hiểu cặn kẽ đó thì mình sẽ thấy mọi chuyện nó là bình thường tự nhiên, đúng không? Chứ không phải là vì tôi nghèo hơn thì tôi phải da màu hay là tôi kém hơn các thứ này, mà mình quay về trạng thái tự nhiên và mình nhìn về mọi người với cái trạng thái nguyên bản ban đầu. Cái đấy nó rất là hay và nó liên quan đến cái mà mình sáng tác hay mình viết. Mình sẽ nhìn được cái đối chiếu hay những cái so sánh ấy, mà nó không phải là từ cái sự phân biệt xã hội nữa hay là các tầng lớp xã hội. Mình sẽ không theo cái kiểu xã hội học sau này người ta phân tích nữa, mà mình lại quay về cái chủ nghĩa gọi là gì? Chủ nghĩa tự nhiên. Đấy, mình đánh giá cao cái như thế hơn và mình tôn trọng cái nguyên bản đấy thế hơn. Còn những truyền thống và việc bây giờ mình nhìn lại là nó lạc hậu, đúng không? Nhưng mà đấy thì ở trong cái hoàn cảnh đấy, ở trong cái thời gian lịch sử ấy thì nó như thế. Còn bây giờ mình không thể áp đặt cái hiện đại này hay cái văn minh này vào cái việc đấy được, mà đơn giản là mình chấp nhận nó hay mình loại bỏ nó. Nó lại liên quan đến một chuyện nữa là không phải cái gì bạn nhìn thấy hay bạn sâu ra thì nó cũng là văn hóa đâu. Văn hóa hay căn cứ văn hóa nó liên quan đến cái sự phát triển nữa. Nên là nếu mà cái cộng đồng của bạn phát triển hay cái tâm lý của bạn nó được hoàn thiện, nó sẽ điều chỉnh được cả cái căn cước của bạn. Nó điều chỉnh được hoạt động văn hóa của bạn hay cái văn hóa mà bạn đang sâu ra mà người ta đang nhìn thấy. Mình thấy nó khá là thú vị với cái chủ đề này. Mà trong văn học di dân thì người ta quay trở lại, người ta tìm cái nguồn gốc của các tác giả, người ta tìm lại được cái ID của cái người mà tưởng như đã mất rồi. Nhưng mà không, người ta không thể mất được, người ta vẫn phải viết một cái câu chuyện liên quan đến bản thân họ, cái sự chấn thương của họ, bạo động, xung đột ở trong cái nội tâm của họ. Người ta không thể bỏ được cái đấy, người ta không thể nào hoàn toàn nói một câu chuyện không phải họ được, mà nó vẫn phải quay trở lại là lịch sử câu chuyện của bạn, và chuyện đấy nó phải có thật hay không, nó vẫn lại liên quan đến là văn học và nhân học ấy, liên quan đến văn học và đời sống ấy. đấy, bạn có sáng tác, bạn có theo cái chiều hướng cực đoan hay nơi kia, nhưng mà cuối cùng cái mà để bạn trở về và người ta lựa chọn cái giá trị cơ bản hay cái giá trị nhân văn ấy, thì nó vẫn phải là sát sao với đời sống, chứ không phải bạn cứ bảo vì bạn sáng tạo xong bạn lại dối trá hoặc là bạn thay đổi nó theo một cái hoàn toàn khác. Thì mình thấy cái chuyện này nó khá là hay, và nó cũng liên quan đến cái sự đấu tranh hoặc là những trường phái khác nhau ấy, để mọi người thấy là mình sẽ theo hướng nào, mình sẽ theo cách nào. Thực ra cũng không đơn giản là bạn phải theo A hay bạn theo cách nào hay cái nào, và đôi khi có những cái lúc bạn thấy cái này nó hợp lý và cái khác nó không hợp lý, và có theo thời gian bạn có thể thay đổi. Thì mình thấy là nó liên quan đến cả cái sự tự do nữa, gần như là mọi thứ nó không dừng lại cái gì cả mà nó sẽ tiếp tục vận động, và mình cũng không biết là đấy, ví dụ hôm nay nói chuyện đến này ngày mai nó sẽ hoàn toàn khác, đúng không? Cái chủ đề nó hay là như thế, nó mở rộng ra và mình càng tìm hiểu và mình càng thấy nó là mình sẽ chưa bao giờ dừng hết về bản thân chẳng hạn, mình sẽ chưa bao giờ dừng hết về câu chuyện của gia đình chẳng hạn. Bởi vì nếu mà gia đình em tính khoảng 300-400 năm đấy, nghĩa là nó quá nhiều chuyện, quá nhiều biến động. Hôm nay mình tìm được chút, ngày mai mình tìm được chút, ngày mốt mình tìm được chút, xong rồi tất cả những cái mà tưởng như nó rất xa thì nó lại rất là gần, nó lại gắn bó với cái ID lại hiện hữu ở cá tính hay con người của mình, kiểu như vậy. Trong sáng tác cũng thế. Tại sao có những người họ viết theo cái kiểu này, họ viết câu chuyện như thế này mà người khác không thể viết được? Bởi vì là đấy là câu chuyện của riêng họ thôi, và chỉ có trải nghiệm của họ mới được điều đấy thôi. Mình không thể nào mình bảo văn là mình đi quan sát cái này cái kia xong mình bảo đấy là câu chuyện của mình. Đấy, đấy là một trong những thứ mà mình thấy ở châu Âu người ta đang hướng đến, và người ta đang làm cho mọi thứ nó gần gũi hơn, cuộc sống nó chân thật hơn.
Nhưng mà chị suy nghĩ thế nào về việc nếu như mà những cái căn cước này, những ID này nó bị lộ ra ngoài và được biết bởi một thực thể không phải là con người, nó có an toàn không?
Trước tiên phải nói là cái này nó phải là ý thức cá nhân và của cộng đồng để tự bảo vệ. Thứ hai nữa là nếu mà nói sự an toàn hay không an toàn thì bất cứ câu chuyện nào nó sẽ có những cái phái sinh ý. Mình đang nói là câu chuyện nhân gốc đúng không? Câu chuyện theo lẽ phải, theo cái mà mọi người đang hướng đến để làm cho nó trở nên cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình đang theo hướng đấy nhé. Còn nếu mà câu hỏi của Nam nó sẽ theo cái hướng là sự rủi ro hay là những mặt xấu, mặt tai hại của nó chẳng hạn. Cái mình đang nói là căn cước cá nhân và căn cước văn hóa nhé. Còn nếu mà nói rộng ra thì còn cả căn cước như là căn cước chính trị chẳng hạn, căn cước chiến tranh chẳng hạn. Nghĩa là cái gì nó cũng có cái căn cước riêng của nó, nó có câu chuyện riêng của nó. Tính cá nhân thì nếu mà bây giờ em nói em thuộc dòng họ nào, em là con cháu nhà ai, thì câu chuyện đấy có gì nguy hiểm đâu. Ngay cả họ lấy mẫu gen của em hay họ làm vân tay của em thì cái đấy nó nằm trong một cái ngân hàng, một kho tàng nó đấy mà. Mình đâu có biết đúng không? Mình chỉ nghĩ đơn giản thế thôi. Còn tất nhiên người ta sử dụng vào mục đích xấu hay mục đích không xấu hay là cái chuyện an toàn hay không thì nó đâu có quan trọng với mình. Bởi vì lúc đấy kể cả mình lo lắng mình không biết được như nào mà. Đấy, nên mình chỉ có tin vào cái điều tốt đẹp thôi. Mình đủ tự do để nhận thức nó ở góc cạnh nào thì thấy cái đấy là quan trọng. Chứ mình cũng không thể kiểm soát được người ta đang làm gì mình hay mình để mình đánh giá cái việc người ta đang làm nữa. Cái đấy nó cũng là rất quan trọng. Mà ví dụ như bản thân mình là nghệ sĩ hay là một người sáng tác chẳng hạn, thì mình sẽ không quá quan trọng đến cái việc người ta đang kiểm soát mình hay là người ta đang làm gì mình. Mà mình đơn giản nghĩ đấy là việc của họ, còn việc của mình là thế này. Nên là nó không có gì xung đột cả, đấy là việc của họ. Tất nhiên họ dùng vào mục đích xấu hay là tốt đẹp hay không thì mình chỉ có một cái niềm hy vọng đơn giản và mong manh, thậm chí là nó rất yếu đuối, là mình cũng phải tin vào tốt đẹp mình tin thôi. Chứ còn mình cũng không thể nào bảo nó hoàn toàn tốt đẹp được, mình cũng không ảo tưởng cái chuyện đấy được.
Ở một phạm vi nhỏ hơn thì em nghĩ là nghệ sĩ họ sẽ không thích bị kiểm soát chứ, đúng không? Và nếu như họ bị kiểm soát thì cái đấy nó ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của họ.
Tất nhiên không ai thích bị gò bó, kể cả người bình thường. Nghệ sĩ thì họ biết vượt qua cái gì, họ biết được cái rào cản nào của họ, cái đấy là quan trọng. Chính vì thế nên họ cũng không kiểm soát bất cứ ai, thậm chí họ biết người khác đang kiểm soát, họ cũng không làm gì việc đấy. Nghệ sĩ họ không có phản đối hay họ chống lại cái gì cả, mà đơn giản là họ hiểu cái việc đấy, họ cảm thông việc đấy, hoặc là trong nhận thức của họ. Như chị chẳng hạn, chị thấy cái việc người khác làm đấy là việc của họ, còn việc của mình là việc thế này, mình làm thế này, và nó không ảnh hưởng, nó không vi phạm gì thì mình cứ làm.
Cá nhân chị nghĩ sao về việc mà cái khoảng cách sự kết nối, nếu mà nói cụ thể hơn là giữa một quan hệ trong các thế hệ của một gia đình nó đang có sự xa cách? Em không biết ở nước ngoài có thấy không, nhưng mà ở Việt Nam em thấy là có. Và nếu mà nói rộng hơn là quan hệ giữa người với người, chị có thấy là nó quá xa? Chị có nói là ngày nay công nghệ nó đang làm giúp mình nhiều thứ, nhưng mà đồng thời con người cũng khổ đau hơn. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, tại sao nó giúp mình mà mình lại khổ đau hơn? Cái nguồn gốc khổ đau này nó ở đâu? Tại sao lại khổ đau hơn?
Cái này thực ra là mình thấy mọi sự nó diễn ra thế cũng là cái chuyện bình thường ấy, theo cái sự phát triển của đời sống hay là thời gian ấy. Ví dụ như tại sao bây giờ cảm giác người ta ít quan tâm đến nhau, bởi vì thời gian làm việc quá nhiều. Chứ ngày xưa cách đây đơn giản 30 năm thôi chẳng hạn, cái lượng công việc nó cũng không nhiều như bây giờ. Mặc dù bây giờ công nghệ nó rất là nhiều, mọi thứ được giải phóng bằng máy móc, nhưng mà cái bận tâm với là cái nỗi khổ của con người nó nhiều hơn, bởi vì cái sức ép cuộc sống, bởi vì cái sự yếu đuối con người, hay là cái sức khỏe con người nó không được tự nhiên như ngày xưa nữa, bởi vì là ảnh hưởng xung quanh như là ô nhiễm, rồi là tiếng ồn, sự tấn công vô hình thế lực này thế lực kia, hay là bệnh tật, thì những cả cái đấy thì làm cảm giác như con người nó yếu hơn so với con người bản nguyên tự nhiên trước đó. Thì mình thấy cái chuyện đấy là bình thường. Mọi người nói là các thế hệ đang bị tách vỡ, thực ra là cái đấy nó tùy thuộc thôi. Bởi ví dụ gia đình mình ở Việt Nam hay gia đình mình ở bên này chẳng hạn, thì nó không có cái chuyện đấy. Bởi vì là gia đình ở Việt Nam mình là một cái gia đình nguyên gốc, truyền thống, nghĩa là mọi người bảo vệ nhau này, mọi người kết nối từ thế hệ này thế hệ kia này, hay là mọi người sống chan hòa với người khác này, biết giúp đỡ người khác này. Đấy là gia đình mình ở Việt Nam nhé. Từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ là mình thấy mọi người làm được cái việc như thế. Còn đến gia đình bên này chẳng hạn, mọi người bảo ở Tây người ta không gần gũi con cháu, người ta này kia, không phải. Ở đây nó còn gắn bó hơn ở Việt Nam nữa. Ví dụ như thế hệ của chồng mình chẳng hạn, vẫn đến thăm ông bà bình thường. Người ta kết nối với nhau rất chặt chẽ. Người ta vẫn thường xuyên thăm nhau vào những dịp cuối tuần. Người ta vẫn về nhà nhau những dịp lễ Tết. Người ta vẫn biết đến nhau mọi thứ. Và người ta thậm chí vẫn gọi điện cho nhau hàng ngày chẳng hạn. Tất cả những cái lo lắng tan vỡ, sự đổ vỡ nó là có, nhưng mà mình nghĩ nó không phải là hoàn toàn mất đi, bởi vì là cái giá trị truyền thống hay là cái liên quan đến căn cước nó vẫn chưa mất. Người ta vẫn sống bằng các ký ức, người ta vẫn sống bằng những cái chuyện mơ về ngày xưa xa lắm chẳng hạn. Đấy, thì nó vẫn còn chuyện đấy, thì nó vẫn còn kết nối. Mà khi mà mọi người nhận ra được cái căn cước của mình ấy, mọi người càng có kết nối mạnh hơn đối với thế hệ khác. Cái này nó rất là quan trọng. Chính vì thế nên giáo dục ở châu Âu nó dạy những đứa trẻ con từ cái lớp mẫu giáo ấy, con phải biết vẽ một cái gia phả trong gia đình rồi. Trước tiên là gia đình con, sau đến gia đình ông bà. Thì cái này nó sẽ nằm trong cả cái câu chuyện giáo dục nữa. Mà câu chuyện giáo dục quốc gia thì nó sẽ liên quan đến rất rất nhiều thứ để nó nói về cái sự định hướng hay cái sự kết nối thế hệ ấy. Thì mọi người cứ bảo là người Việt Nam mình cái gì đấy, những tính tiêu cực nhiều hơn, nhưng không phải. Mình thấy là người Việt Nam mình là bản chất của ông bà mình, các cụ nhà mình thấy là mọi người hiền hòa, sống kiểu như ôn hòa với người khác, nhưng mà người ta cũng rất là giúp đỡ người khác, rất biết điều với người khác. Và người ta không phiền hà đến người khác chẳng hạn. Tại sao thế? Bây giờ cứ sống phiền hà và cứ phụ thuộc vào người này người kia. Mà trong đó cha ông đâu có như thế. Thì nó phải liên quan đấy. Và bây giờ phải làm sao cho tất cả những chuyện nó liên quan đến chuyện là đầu bạn hỏi mình là mình làm nhiều thứ mà nó mạnh mẽ ở Việt Nam, mãnh liệt đi. Bởi vì mình thấy là tất cả những gì mọi người đang nói về Việt Nam nó hoàn toàn khác, hay nó không như những cái nước văn minh khác. Đấy là một nhận định sai lầm, nó không đầy đủ. Bây giờ mình phải làm cái việc cho mọi người thấy không, người Việt Nam mình đủ giá trị mọi cái sự tích cực, hay những cái giá trị chất lượng về con người hay về mọi thứ như các dân tộc khác người ta đang hướng đến hay người ta đang có. Người Việt Nam có khoan dung không? Người Việt Nam rất khoan dung, cởi mở. Đọc lại các câu ca dao thành ngữ các thứ xem. Người Việt Nam rất yêu thương người khác một cách chân thành, chứ không phải là những lời nói miệng. Thì bây giờ những cái gì mình đang làm ấy, nó là suy nghĩ, nó là hành động, nó là một cái sự kết nối của cha ông mà mình vẫn còn nhớ trong ký ức của mình.
Với một người mà em thấy là rất quan tâm đến gia đình như chị, có một câu mà em rất là muốn hỏi, thế nào là nếp nhà?
Cái từ này chị cũng thích. Chị rất thích từ này, chị vẫn dùng thường xuyên mà. Thực ra nếp nhà nếu mà quay lại thì nó vẫn là căn cước gia đình của bạn ấy. Cái mà bạn thấy được từ truyền thống gia đình của bạn, trong dòng tộc của bạn. Có thể là vì mình có một cái điều nó rất phù hợp. Đấy là cả gia đình mình ở Việt Nam hay cả gia đình mình ở đây chẳng hạn. Thì đấy, hai cái nơi Đông Tây nó rất là xa lạ, nó chẳng liên quan gì cả. Nhưng mà cả hai nơi đều giữ được cái này, đều có cái nếp nhà này. Và mọi người cũng rất là quan trọng cái sự kết nối các thế hệ này, sự hiểu biết về dòng tộc này. Bà ngoại mình chẳng hạn, ví dụ từ nhỏ là bà đọc truyện Kiều cho mình. Bà rất là mê ca kịch. Bà lấy ông mình về nhà mình, buổi tối bà vẫn trốn ông, trốn gia đình để đi xem ca kịch. Đấy là chỉ có con nhà tư sản đấy, đúng không? Người thường tối người ta vắt chân lên người ta đi ngủ, chứ đâu phải mơ mộng thế. Tối đi về muộn thì bà ngủ ngoài cái cây ổi ngay cạnh cầu ao ấy. Còn gia đình ông ngoại mình là gia đình công giáo gốc ở Phát Diệm Ninh Bình chẳng hạn, vào vùng đất Na Sơn. Thì cũng bởi vì biến động lịch sử của gia đình, cũng là gia đình chữ nghĩa, lý trưởng quan chức thời đấy. Thì những chuyện như thế nó làm cho mình suy nghĩ rất là sâu sắc. Tại sao con mình có cái nếp nhà như thế, hay là gia đình của bố mình chẳng hạn, ở một cái vùng khác, người ta cũng là địa chủ, mà mình vẫn nhớ là bà nội mình là con gái duy nhất của dòng họ Vũ. Bây giờ nhà của các cụ thứ vẫn còn nhá, mấy cái nhà to đùng, xong rồi ao rồi vườn các thứ rộng đẹp lắm, nghĩa là người ta vẫn giữ như thế. Một cái kiểu hoàn toàn khác với gia đình ông bà ngoại mình bên này là gia đình ông bà nội của bố mình chẳng hạn, thì nó rất là tự do phóng khoáng. Bà nội của mình thì thích đi chùa chiền, đi nơi này nơi kia, nhưng bà ngoại của mình chỉ có ở nhà chăm con thôi, chỉ ở nhà chăm con, bởi vì ông mình là đi dạy học xa, con cái đã thành đạt. Bố chồng của mình bên này rất là hay, đấy là bảo con làm nghề gì cũng được, nhưng mà không bao giờ được làm doanh nhân, thương nhân. Thì ông ngoại mình ở Việt Nam nói một câu y chang như thế, không được trở thành con buôn đấy, bởi vì cái, bởi vì là cái nghề đấy con có muốn giúp người khác nào thì con vẫn phải ăn gian bán lậu, con vẫn phải làm những cái việc xấu để con đạt được cái số tiền lãi đấy, chứ không, không thể nào mà làm đàng hoàng được kiểu gì thế đấy. Em thấy không? Chả có gì liên quan Đông Tây các thứ, nhưng mà đấy, hai gia đình thế. Mà gia đình bố mẹ chồng mình bên này đa phần là làm bên ngành luật sư, tư pháp, thì ông bà ngoại mình ở Việt Nam thế. Có biết đâu, mình không hề biết gì đúng không? Mình cũng không thể nào mà mình lựa chọn chồng mình thế này thế kia đúng không? Mình chỉ có theo tình yêu thôi. Nhưng mà khi bước vào nhà thì mình thấy cả hai bên nó một cái sự rất là hòa hợp. Và bọn trẻ con nhà mình cũng thế. Nó viết tên của nó bao giờ nó phải kèm theo cái tên Nguyễn của mẹ vào cái dòng đời bờ khen của nó rất là dài. Mà mình không bao giờ mình bảo con phải thế này, con phải thế kia không. Tự nó cảm nhận, tự nó nhìn thấy, tự nó nói ra cái việc đấy. Thì mình thấy cái nếp nhà là nó vẫn còn, bởi vì nó vẫn là truyền thống, nó vẫn là ký ức, nó vẫn là cái căn cước mà người ta nhận ra được bản thân nó rất là rõ. Ví dụ một gia đình 600 năm người ta quá thuộc về họ, người ta biết cả những nỗi đau, người ta biết cả những niềm tự hào, người ta sẽ gìn giữ thôi, chả ai muốn quên cả. Nhưng chị có muốn quên, gia đình ở Việt Nam cũng không quên được đúng không? Bởi vì chị đã gắn bó với ông bà ngoại rất nhiều, mình gắn bó với bố mẹ, với những câu chuyện mà cảm thấy bây giờ mình bước ra thế giới, thấy mình cũng chả có khác gì người ta ở đây cả, không hề khác gì cả.
Theo chị ở Việt Nam có những cái điều gì người ta hiểu sai về cái gọi là nếp nhà?
Thực ra cái chuyện đấy cả Đông cả Tây nó đều phổ biến mà. Nó vẫn là nói về cái thế hệ người giàu mới ấy. Người ta đang từ bùn lầy hoặc người ta đang ở vị trí xã hội rất thấp chẳng hạn. Nhà nào cũng có nền nếp, nhưng mà giữ thế nào con cái nó hiền hòa, nó lương thiện thì mới gọi là nếp nhà chứ. Còn bao nhiêu gia đình trí thức mà con cái vẫn ma túy, vẫn buôn lậu, gọi gì nếp nhà. Cái đấy nó chỉ là ảo vọng của người ta thôi. Cái đấy không gọi là nếp nhà. Người không ở vị trí xã hội cao, người ta càng rơi vào chuyện đấy nhiều hơn. Còn cái người mà họ là những cái người giàu mới và một cái hệ mới mà người ta thay đổi ấy, thì người ta càng thể hiện chuyện đấy. Chứ còn nếu mà nói nếp nhà là người ta phải nói truyền thống căn cước đến những cái mà người ta gìn giữ.
Chị có bao nghĩ về cái việc mà mình biết là ở Việt Nam ấy nhá, về cái việc khủng hoảng bản sắc văn hóa ấy. Chị có nghe cái cụm từ này
nhá? Nghe thường xuyên nhá. Chị nghĩ nó sẽ từ khủng hoảng xã hội thôi, kinh tế, khủng hoảng về di dân. Thực ra ở Việt Nam nó sẽ có nhiều khủng hoảng mà chị nghĩ là còn dài nữa. Bởi vì Việt Nam mình vẫn đang ở trong cái giai đoạn mà chuyển tiếp ấy, hoặc là phải tiếp thu quá nhiều mọi thứ bên ngoài. Mà thực ra đấy cũng là một cái trong cái hay, để nó làm cho người Việt mình trở nên năng động này, tích cực, có một cái xu hướng hướng ngoại nhiều để thích ứng ấy. Đấy, nhưng mà đôi khi nhiều quá hoặc là làm quá chẳng hạn, có thể lại trở thành một cái hệ quả nó ngược lại.
Chị có thích cái việc suy nghĩ và quan điểm con người nên bớt bớt lại trên trái đất không? Nếu mà nói một cách lạc quan hơn, em thấy nhiều người trẻ ngày nay họ không welcome lắm việc sinh con. Có một vài người nói với em là cái việc đấy nó chính là biểu hiện của cái gọi là vô trách nhiệm với xã hội.
Không sinh con thì cũng tốt mà. Bởi vì nếu mọi người biết sinh một đứa trẻ và nuôi nó theo tiêu chuẩn bình thường ấy, chị thấy nó cũng là khó khăn. Bởi vì thực ra là mình không phải là vì mình đang có kinh nghiệm hay cái trải nghiệm làm mẹ hay trong một gia đình thì mình mới nói chuyện đấy, mà là chuyện này chị hình dung khá là rõ. Từ cái lúc mà chị chưa lập gia đình nhá, thời gian độc thân chẳng hạn, chị cũng tìm hiểu khá nhiều về cái chuyện cần nuôi một đứa con như thế nào, làm sao cho một đứa trẻ nó phát triển bình thường. Mình suy nghĩ rất là nhiều trước khi mình lập gia đình ấy. Thì mình cũng hình dung được, nghĩa là cứ đẻ ra là con mình đẻ và mình thích kiểu gì cũng được ấy. Không, nếu mình không làm thế được, nên là nếu mà các bạn có một cái sự lựa chọn không sinh con thì chị cũng đồng ý và ủng hộ. Bởi vì cái chuyện đấy nó sẽ làm cho cuộc sống các bạn thoải mái hơn và nó cũng thể hiện được cái sự tự do của mọi người. Không nhất thiết là phải có con thì mới là gọi là có người nối dõi hay là có người tiếp tục thế hệ sau của mình. Thực ra nếu các bạn ý thức được thế hệ của mình đến đây là hết chẳng hạn, cũng là ok mà, chả vấn đề gì. Cái quan trọng là họ ý thức được ấy, còn hơn là họ phải là phải sinh con, họ phải làm thế này thế kia cho ông bà các thứ. Thử hỏi xem các thế hệ sau nó càng đau khổ và nó càng tuyệt vọng như thế, chị thấy nó còn bi kịch hơn ấy. Nên là thôi, cứ bảo đến thế hệ này của con hết rồi chẳng hạn, không còn câu chuyện gì để nói với thế hệ khác, chuyện đấy thì chị thấy cũng ok, không vấn đề gì, không quá nghiêm trọng.
Bởi vì cái sự cực đoan của chị nó sẽ hiện ra khi nào, trong hoàn cảnh nào?
Sự đoan của mình nó chỉ thể hiện trong nội tâm của mình thôi. Trong cái quá trình mình đi tìm cái chân lý, tìm một cái còn lại trong mình ấy, cái sự cực đoan nó trong cái dòng chảy đấy thôi. Chứ còn trong cuộc sống mình là người không cực đoan, mình là người rất bình thường, rất đơn giản là khác.
Cái tôi thì sao? Cái tôi bùng phát mạnh mẽ nhất của chị nó sẽ rơi vào...
Cái tôi bùng phát mạnh mẽ nhất của mình chắc là trong sáng tác thôi. Nhưng mà trong sáng tác thì bạn biết đấy, mình vẫn kiểm soát được cái sự mạnh mẽ đấy. Và trong cái giới hạn đấy mình vẫn ý thức được, mình bày nó ra không phải bằng bản năng, bằng cái sự hiểu biết nhất định của mình, bằng thế giới mà mình muốn điều khiển nó, chứ không phải mình để cho bản năng điều khiển mình, làm ngược lại, mình điều khiển lại và mình để nó không trở thành bản năng kiểm soát cái việc đấy.
Có khoảnh khắc nào mà chị cảm thấy mình nhỏ bé không?
Có chứ, mình lúc nào mình thấy mình nhỏ bé.
Đừng nói là bên trong nhé.
Không, mình chả bảo bên trong mình nhỏ bé thế nào, nhưng mình thấy mình nhỏ bé nhiều chứ. Bởi vì thực ra mình chỉ là một cá nhân thôi. Tiếng nói của mình cũng chả tin là vang xa hay là cái gì mình làm. Nó rất bình thường. Cái việc như là một nghệ sĩ hay một nhà thơ chẳng hạn. Đấy là một công việc mà mình yêu thích. Mình muốn tận hiến cho nó, làm nó chỉn chu nhất.
Có một cái thời điểm hoặc là có một cái sự kiện nào mà chị thấy là từ sau sự kiện đó chị thay đổi bản thân mình không? Cái thế giới quan của chị nó có biến động không?
Thực ra mình thấy là mình có một số thời điểm có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Đấy là thứ nhất là khi mà mình từ lúc 6 tuổi bắt đầu đọc tiểu thuyết Pháp đầu tiên ấy. Nghĩa là mình đọc sách nước ngoài nhiều nhá. Đầu tiên là sách nước ngoài, sau đó về đến văn chương Việt Nam. Thì mình nghĩ đây là đấy những thay đổi đầu tiên nhất trong đời mà nó làm cho mình có một cái ý chí ước mơ. Đấy là mình sẽ trở thành nhà văn. Đấy là cái dấu ấn quan trọng nhất đối với mình. Sau đó là đến cái dấu ấn tiếp theo. Đấy là khi mà mình tốt nghiệp xong đại học ấy, mình bắt đầu đi làm như cái người độc lập trưởng thành ấy, thì là mình gặp được Osho, thiền được Osho và mình sống zen được như thế đấy. Nói chung mọi thứ của mình là gắn bó với sách rất là nhiều. Khi mà gặp được Osho thì mình biết là không cần cái thế giới bên ngoài gì nữa, mà mình cần nội lực mạnh, mình cần thế giới bên trong của mình, sự giàu có của mọi thứ từ chính nội tâm của mình. Mọi thứ làm là mình phải xứng đáng chính bản thân mình. Mình làm mọi thứ không phải là vì bố mẹ, không phải vì xã hội, không phải vì danh tiếng, tất cả những đấy không hề có trong mình. Mà mình làm việc đấy là bởi vì nó xứng đáng với bản thân mình. Và ví dụ như là tác phẩm của mình hay mọi thứ của mình hay tất cả những gì mình làm là vì cái tên tuổi của mình đã có hay là cái gì mà mình tạo dựng ấy. Ví dụ kể cả mình chưa thành một người nổi tiếng hay chưa thành một tác giả chẳng hạn, mà ít nhất mình là một người lương thiện. Mình là một người sống sạch sẽ, mình chưa bao giờ xin ai cái gì và mình chưa bao giờ làm hại ai cái gì, mà mình tất cả những cái chuyện như thế. Thì mình hướng đến cái điều đấy làm cho mình trở nên rất là mạnh mẽ và mình tin tưởng bản thân mình rất là lớn. Cái thứ ba đấy là thời điểm có thể là khi mà mình sống ở nước ngoài thì mình tìm ra chính căn cước của mình. Ví dụ ở Việt Nam chẳng hạn, mình nói mình là con cháu địa chủ tư sản, mình nói ra này thế này thế kia, chả ai quan tâm, chả ai nghe đúng không? Chả ai đánh giá cao cái gì cả. Người ta có đâu có cần biết cái đấy. Mà khi mình ở đây, cái việc đấy nó làm cho mình thấy tư thế, tâm thế của mình, cũng như là nó làm cho mình cái động lực rất là mạnh mẽ. Như bạn thấy là tại sao mình yêu thương Việt Nam như thế, tại sao mình quan tâm đến Việt Nam như thế, bởi vì là mình tìm ra được cái căn cước của mình. Và cái căn cước ấy mình muốn kết nối. Kết nối bằng việc chia sẻ, đăng một tấm hình, hay mình đọc một cái gì đấy, hay mình viết lời rất là đơn giản đấy, nhưng mà có một cái sự kết nối với mọi người ở Việt Nam bằng cái sự quan tâm nhau, chân thành đối với nhau. Đấy là những gì mình có thể có được và mình có thể làm được. Thì mình có ba cái thời điểm là như thế.
Chẳng bao giờ chị đối thoại với chính mình ấy. Quỳnh Alice của quá khứ và Quỳnh Alice của hiện tại và tương lai. Em không biết giải thích nào, nhưng mà ở Việt Nam hay có một cái từ là đa nhân cách. Đó là cái từ đa nhân cách nó không đúng lắm với cái mà em muốn nói. Nhưng mà cái kiểu kiểu như vậy, chị có bao giờ chị tự đối thoại với chính mình về cái việc đấy không?
Thực ra là nói đa nhân cách hay kiểu gì nhỉ? Mình thì mình nghĩ là mình không phải là người có đủ cái sức mạnh như thế. Nhưng mà mình thấy, mình ý thức được mình là người có đủ cái sự thay đổi để con người mình nó theo dòng chảy mà nó không bị dừng lại. Và cái sự thay đổi đấy nó làm cho mọi người sẽ thấy được cái gì nhở? Ngày ví dụ hồi bé mình là một người rất là lặng lẽ, rất là hiền chẳng hạn. Mọi người có lo cái sự hiền với sự tốt của mình. Nhưng mà chính vì mình ý thức được sự hiền với sự tốt của mình đấy, trong một cái xã hội nó quá là lộn xộn chẳng hạn, mình đã rèn luyện một cái ý chí của mình để trở thành mạnh mẽ, trở thành một cái người rất là tự lập ấy. Ví dụ như đơn giản này nha, mình đi học học bao giờ mình sử dụng tài liệu hay mình bằng mọi cách để đạt điểm cao là mình không có chuyện đấy chẳng hạn. Nghĩa là mình đã gọi là sạch sẽ từ cái việc đơn giản như thế. Có thể đối với nhiều người cái chuyện này ôi giời bà lăng nhăng, con này nó hâm nó như thế. Nhưng không, đối với mình cái đấy nó rất quan trọng. Mình phải làm được cái việc như thế. Và cái thứ hai nữa là mình làm được cái việc như thế, lúc tốt nghiệp mình đi học mà mình đi làm thì nó sẽ hướng đến mình một cái chuyện là mình phải làm một cái người lao động hay là một cái người làm việc là chuyên nghiệp. Không thể ba lăng nhăng, mình không thể nào lười nhác, mình không thể nào mà phụ thuộc vào người này người kia được, mà việc nào người ta giao là mình phải làm được. Thậm chí mình còn chủ động, mình còn cải tiến hay mình phải có được một kết quả rất là tốt như thế. Thì tất cả những cái đấy thì mình nghĩ là nó phụ thuộc vào cái mục tiêu sống ấy, mục tiêu sống của mình ấy. Nghĩa là mọi người có thể ra trường đi làm, có công việc ổn định, lấy chồng, gia đình các thứ là xong đúng không? Nhưng không, mình phải loay hoay tất cả cái khác để mình tìm được cái tôi của mình hay là cái vị trí đối với chính mình ấy. Cái đấy đối với mình nó rất quan trọng. Nên là nếu mà bảo đa nhân cách thì cũng không phải, bởi vì có thể là xã hội đang nhìn cái bên ngoài hình thức rồi bảo con này nó hâm thế, con này nhiều lúc nó giỏi thế, con này nhiều lúc nó thế này thế kia thế. Nhưng mà không phải, tất cả những cái đấy nó trong một cái quá trình mà chỉ có nội tâm mình biết được thôi, chỉ có con người mình biết được chính mình thôi, chứ người ta không thể nào họ nhìn thấy được, họ không thể nào biết hết các suy nghĩ của mình được. Và những cái đấy thì nó làm cho mình trở nên mạnh mẽ hay hoàn thiện ấy. Ngày xưa bạn cứ hình dung là mình rất là cao, 1m6, 6'7, 6'8 mà mình chỉ có 50 cân. cái lúc mà mình đi học ở dự án điện ảnh ấy, cứ từ sáng là 7 giờ sáng đến 5 6 giờ chiều chỉ muộn hơn, cả ngày ở trường chỉ có xem phim và viết bài, mà mình ngủ rất là ít. Nghĩa là cái thời gian của mình sống này, mình viết, mình đọc, mình thao túng nó rất là nhiều. Mình không thức khuya như mọi người, nhưng mình ngủ sớm mà mình dậy sớm. Mà dậy sớm làm gì? Đơn giản là đọc sách, viết lách các thứ. Thì tất cả mọi người đều nhận ra một cái việc là cô này nào cũng gầy, người cô không bao giờ béo, không bao giờ kiểu tròn trịa thứ được ấy. Vì cô nghĩ quá nhiều, vì cô viết quá nhiều. Cái hồi mà khi mình chưa có tiếng tăm tên tuổi thì chỉ là một cái người bình thường đấy, mọi người nhận ra là cái việc như thế. Thì tất cả những cái việc đấy chỉ có bản thân mình hiểu được và chỉ có mình tìm thấy được thôi. Chứ nếu mà đa nhân cách, là nếu mà nói theo cái đúng khoa học của tâm lý hay là của xã hội học các thứ, thì nó sẽ liên quan nhiều đến những cái hệ quả của tội phạm hay là những cái người có cuộc sống tiêu cực hay là làm đau bản thân các thứ. Không, mình chả như thế. Mình là một người não tích cực, não kiểu hướng đến cuộc sống tốt đẹp, lúc nào cũng phải hoàn thiện bản thân, nghĩa là mình theo cái hướng thế, không thể nào mà nói đa nhân cách được.
Cảm nhận của chị như thế nào ấy, khi mà chị nghe người khác nói là chị đã thay đổi rồi không?
Mình thấy câu đấy là một cái câu rất là chê trách ấy. Con này nó còn như xưa hoặc nó đã khác. Nhưng mà đấy là một cái câu là ngày xưa mình vẫn thường hay hỏi các bạn mình thời đại học là có gì mới không, có gì thay đổi không. Mà đây là một câu hỏi là mình hỏi rất ý nghĩa tích cực ấy. Rất nhiều bạn người ta có một cái phản ứng đề phòng, bảo sao não mới nó thay đổi thế. Không, bảo không là bình thường mà. Ý là bây giờ mày mới là mày tìm thấy ý nghĩa gì cuộc sống, hay là mày đọc cuốn sách hay, là một đơn giản là chuyện là mày đi chơi chỗ nào đấy thì cũng là một cái mới để mày chia sẻ đúng không. Còn khi mà người ta nói mình thế thì tất nhiên là chị hiểu đấy là một cái sự chê trách với tiêu cực nhiều hơn. Nhưng mà với chị nó cũng chả quan trọng gì, bởi vì câu hỏi người ta nó chỉ là câu hỏi làm quà, một câu hỏi xã giao, một câu hỏi định kiến, một câu hỏi mà đang nói để phủ nhận bản thân mình chẳng hạn. Đấy, cái chuyện đấy nó chẳng quan trọng đối với mình, về những cái câu hỏi vô nghĩa như thế. Đối với chị đấy là những câu hỏi vô nghĩa.
Tại sao khi mà em hỏi chị câu đấy, chị lại bật ngay ra trong đầu đấy là một câu hỏi mà tính chê trách? Đấy, cái thắc mắc ở đoạn đấy không phải chỉ mỗi mình chị đâu, mà tất cả mọi người hầu như ai cũng thấy đó là một câu chê trách. Và tại sao?
Bởi vì là
nhưng mà khi mà em hỏi cái câu đấy, chị đã bật chế độ là mày đang che tao đây đúng không ấy, thì làm sao em còn có cơ hội để em tiếp tục nữa đúng không? Ý em vậy.
Đấy, cũng có thể đấy là một trong những điểm yếu chung của người Việt bị mắc phải. Vì có thể em hay hỏi, đa phần là nhà văn chẳng hạn, nhà văn thì nhạy cảm. Những người viết ấy, họ biết những câu hỏi nào đang chĩa và họ đang nói về ý gì chẳng hạn. Đấy, mà kể cả em không hỏi câu đấy, nếu mà nó theo nghĩa tích cực thì chị rất là thích. Cái mà chị trả lời automatic này là một cái đề phòng mà chị vẫn nhắc lại đấy. Có thể là nó là một cái sự phổ biến đối với giới viết lách và nghệ sĩ Việt Nam ấy. Bởi vì đa phần người ta bị chê trách nhiều, mà chê trách là từ đâu? Từ những người thân, từ chính bạn bè của người ta. Bạn bè có thừa nhận những cái người này trưởng thành hay người này thành công đâu, họ không hề. Vì họ bảo là con này thay đổi quá nhiều, con này không như xưa. Làm sao mà như xưa được? Thế nào là như xưa? Trong người ta 40 tuổi rồi, người ta bao nhiêu thứ, nghề nghiệp người ta cũng thay đổi bao nhiêu rồi, bắt người ta bao còn như xưa. Chuyện còn như xưa nó là một cái chuyện rất là ảo tưởng và mơ hồ ấy. Chỉ nói để mang tính gọi là dán nhãn ấy.
Chị thấy mình có phải là người cởi mở không?
Chị khá cởi mở.
Cái điều gì chị nghĩ là chị cởi mở?
Đấy là kể cả gặp một cái người mà chị chưa bao giờ gặp, nhưng mà chị thấy người đấy cần một sự chia sẻ, cần một sự cấp cứu chẳng hạn, chị có thể nói hết mọi thứ. Trong công việc là chị là một kiểu như là như người khác là phải lén lút hay là qua người này người kia phải đi vòng vèo ấy, mà chị là một người rất là rõ ràng và mọi thứ, ví dụ chị làm gì là chị có thể nói hết, mọi người cần hỏi bí quyết gì chị cũng nói hết. Chị là người như vậy. Thậm chí có những cái việc mà người ta khó nói, chị có thể nói luôn, nói trực tiếp. Chị thấy chị là một người cởi mở. Tiếp theo nữa là đấy là mình có thể nhìn thấy những cái điểm khác biệt người khác để mình tôn trọng ấy. Chứ mình không quy kết, mình không định kiến, mình không bảo vì thế này thế kia, rồi các thứ này kia. Đấy, tất cả những cái đấy thì mình không có.
Đồng ý là chị không quy kết, nhưng mà cái thái độ của chị nó khác nhau chứ đúng không?
Nó khác nhau hay không thì nó cũng phải tùy nữa. Bởi vì đa phần mọi người gặp mình thì ai cũng với trạng thái bình thường. Không có cái gì gọi là phản ứng hay phản đối nó cực đoan cả.
Chị với người ta, tức là chị tôn trọng người ta thì là đương nhiên, nhưng mà ý là thái độ đấy của chị với cái sự khác biệt đấy và với cái sự không khác biệt nó khác nhau đúng không?
Thực ra là giống mình hay khác mình, cái chuyện này nó không quan trọng ấy. Mà chuyện mình đối xử với bất cứ ai, mình cũng có trên một số nguyên tắc. Mình sẽ luôn luôn có nguyên tắc là cái gì nhỉ? Giữ khoảng cách nhất định, tôn trọng người ta ở mặt cá nhân. Thứ ba nữa là khi mà mình ở trong cái giới hạn mối quan hệ nào đấy thì mình chỉ có ở cái vị trí đấy thôi, chứ mình đừng có lấn sang một cái vạch khác. Thì mình thấy cái đấy là mình làm được. Cái thứ tư nữa là cái sự nhạy cảm để có thể biết người đấy đáng tin cậy hay không ấy. Có nhiều người họ cầu cứu mình nhưng mà cái kiểu của họ làm cho mình không cảm thấy cái sự an toàn hay sự tin cậy ấy, thì mình nó sẽ rất là khác. Hoặc là mình sẽ không theo cái kiểu là phải chạy theo họ nữa. Mà mình chỉ có thấy là một cái sự vừa phải nhất định, là mình chỉ có vai trò đến thế thôi, thì mình chỉ dừng lại như vậy thôi. Chính vì thế nên có thể là mình không quá rơi vào nhiều drama của các mối quan hệ hay là câu chuyện nó quá là xa ấy. Mình kiểm soát cái chuyện này nó trong cái khả năng của mình được.
Cái khoảnh khắc hoặc là điều gì trong cuộc sống này khiến chị cảm thấy sợ hãi?
Sợ hãi thì đến bây giờ mình vẫn có một cái sợ hãi rất buồn cười, đấy là gì nhỉ? Sợ con chuột chẳng hạn.
Không chỉ là về mặt cảm xúc mà cả về thứ khác.
Chị chả biết. Từ hồi nhỏ mình thấy con chuột nó quá bẩn thỉu và cái mặt của nó ma lanh ấy, xong cái râu của nó cứ vểnh vểnh ấy. Đến bây giờ thỉnh thoảng chị vẫn sợ chuyện này, mà anh nhà chị anh dùng rất nhiều cách, thậm chí còn bảo bác sĩ các thứ ấy, để cho hết sợ ấy. Nhưng mà cũng chả sửa được. Tất nhiên bằng cách là mình không bao giờ nhìn nó, kể cả màn hình, hình ảnh các thứ chẳng hạn, thì sẽ không sợ.
Tại sao lại sợ chuột? Mình mang đến ký ức của đó.
Nhưng mà nó bẩn bẩn ấy.
Nhưng mà chỉ có bảo chị đoán là cái chị nói là nhìn mặt nó ma lanh ấy, mặt nó hơi kiểu giống trộm cắp ấy, có đồng nghĩa về là chị sợ những cái nỗi sợ như vậy không? Những đối tượng có đặc tính như vậy ấy.
Không, chị chả sợ gọi là trộm cướp hay mà người ma lanh, cái đấy nó cũng không ảnh hưởng đến mình cả. Đơn giản là chị nghĩ cái này nó là ấy thôi, nó là cái cảm giác. Thì từ nhỏ đến lớn chị luôn ý thức về cái mùi ấy, cái sự bẩn ấy, nên là chị nghĩ là chị sợ vì cái đấy thôi, chứ còn nó cũng không gọi là cái chấn thương hay cái gì nghiêm trọng cả. Cái sợ hãi khác thì chị nghĩ chắc cũng chả có nhiều lắm, nó không đáng kể. Bởi vì thực ra là trong cuộc sống mình đã luôn ý thức cho cái chuyện mình sẽ trở thành một người dũng cảm và một người không biết sợ hãi đấy.
Em thấy là cái niềm tin trong cái xã hội này bây giờ càng ngày nó trở thành một món hàng xa xỉ. Em biết là trước đây nó vẫn xa xỉ, nhưng mà ý là bây giờ còn hiếm hơn, mọi người đề phòng nhau kinh khủng hơn. Đấy là ý nhất. Thì nó liên quan đến một cái mà em để ý là thấy nhiều người ngày nay họ quan tâm đến cái việc tạo ra cái lớp vỏ bọc bên ngoài cho bản thân mình. Nếu như mà đối với các đối tượng là kiểu các sếp, các lãnh đạo, doanh nghiệp, người làm tài chính, thì họ sẽ dùng một cái từ hoa mỹ hơn là xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì tất nhiên là nó sẽ liên quan đến business của họ đang làm cái gì. Mà đại loại là đều hướng đến một điểm chung để cho cái người ta nhìn vào để có niềm tin về mặt cảm xúc, niềm tin là người này có thể giúp được mình, mặc dù không biết chắc chắn cái năng lực của họ đáp ứng được như cái vỏ bọc của họ hay không. Tại sao con người ta ngày nay họ lại phải cố gắng để xây dựng cái vỏ bọc đó lung linh đến như vậy? Tức là thời nào nó cũng có những cái này nó mạnh hơn ấy, chính xác là thời sau dịch bệnh.
Đấy, cái này cũng phải nói cụ thể một chút. Nếu mà sau dịch bệnh ấy, bên chị ấy, thì mọi người ý thức được cái chết nó quá mong manh ấy, chết quá nhiều ấy, người ta sống lại sống đơn giản hơn ấy. Thậm chí bây giờ người ta có những người ta sẽ không tham việc nữa ấy. Và bây giờ một tuần người ta được nghỉ thậm chí 3 ngày, 4 ngày cơ. Người ta không làm cả tuần nữa. Người ta thu lại cái đời sống công việc bớt đi rất là nhiều, mà người ta tập trung vào gia đình nhiều hơn, tập trung với thiên nhiên nhiều hơn. Đấy là bên chị nhé. Còn bên ở Việt Nam ấy thì chị nghĩ là quay đi quẩn lại thì nó vẫn là câu chuyện người Việt mình ưa chuộng hình thức ấy. Nghĩa là kể cả trước hay sau, nhất là khi mà thế giới bùng nổ thông tin, người ta cần phải gói gọn lại mọi thứ để cho nó chuyên nghiệp hơn hay là mọi thứ nó theo chiều sâu hơn, thì người mình có quá nhiều thông tin, phát triển quá nhanh, nhanh đến mức mà nó bị vỡ ấy. Cái vỡ đấy thì mọi người lại không nhận ra là đang bị vỡ, mà mọi người lại tưởng là mình đang lớn dần, mình đang to ra. Đây là nó sẽ liên quan đến cả nhận thức nữa. Quay lại là căn cước cá nhân ấy. Bởi vì thực ra nếu mà người như em nói là ông sếp, người này, người kia, họ xây dựng cá nhân của họ, thương hiệu cá nhân họ quá nhiều, mà nếu họ dựa trên cái nguyên tắc hay là dựa trên cái căn cước của bản thân họ, sự xuất phát của họ, chị nghĩ họ sẽ đi chậm lại. Họ ít nhất là họ cũng sẽ biết là điểm mạnh của mình là cái gì, mình là từ đâu đến, mình là ra sao. Bởi vì khi họ biết như thế thì họ sẽ không còn theo cái chủng hình thức nữa. Đơn giản nhất, hay trong gia đình, chuyện học hành của con cái chẳng hạn, con sẽ không phải học theo trường kinh tế quốc dân, con phải học quản trị ngoại giao các thứ những trường đấy nữa, mà con sẽ phải quay lại cái việc đúng khả năng của con. Hôm trước chị mới gặp mấy bạn sinh viên bên này, 10 bạn, 9 bạn gặp là học quản trị kinh doanh. Bảo ơ, ai không quản trị kinh doanh thì các em chạy cạnh trao nhau kiểu gì? Trong cái đó, nghệ thuật không ai học, văn chương không ai học, xã hội học không ai học, tâm lý không ai học. Ai ấp quản trị kinh doanh? Ơ vậy 9 đứa này về sau đánh nhau à? Bởi vì mọi người chỉ có chạy theo một cái là bên ngoài hình thức thôi. Và mọi người nghĩ là quản trị kinh doanh sẽ kiếm tiền thôi. Còn nếu mà người quay lại là bố mẹ mình làm gì, dòng họ mình là sao, khả năng của mình đến đâu, tất cả những cái như thế, chị nghĩ là mọi người sẽ khác. Nó vẫn là quay lại câu chuyện chúng ta hiểu biết mình đến đâu, chúng ta hiểu biết về căn cước của mình ra sao, trong cái vùng văn hóa và cái không gian văn hóa ấy, chúng ta đã dành cho chính bản thân mình bao nhiêu phần trăm, hay là chúng ta sâu hết mọi thứ ra ngoài và chúng ta chạy theo tất cả những cái xu hướng bên ngoài.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Ok, vậy thì vẫn trong cái thế giới mà chị em mình đang nói chuyện đây thì nhiều người vẫn là người Việt họ sẽ có một quan điểm là nói nhiều không giải quyết được gì. Gần đây em cũng đọc một bài viết mà em có nhắn chị đấy. Về Việt Nam mình ít viết quá. Bối cảnh của anh ý thì là viết sách, nhưng mà với cái của em thì em nghĩ là cả viết sách và cả viết bình thường cũng vẫn ít. Thì ở đây có một cái là quan điểm nói và viết ở Việt Nam nó đều ít. Theo chị là lý do là do đâu?
Cái này thì chị nhận thấy từ bé đấy, người mình viết ít, ít đọc ấy. Thứ nhất là mọi người quan niệm về văn chương nó rất buồn cười, đấy là cái gì nhỉ? Học văn là phải nói hay với là phải này thế này thế kia. Nhưng mà đâu phải, học văn đơn giản nhất là em phải học tiếng Việt đúng không? Bên này thì học tiếng Pháp, tiếng Anh, nghĩa là em viết câu cú nó phải đàng hoàng để em trở thành, nếu mà em lớn lên em vào đại học thì em cũng phải gọi là có một cái trình độ nhất định đúng không? Là cái đấy nó là cái bay. Việt mình nghĩ là học văn là để hoa hòe ho sói, để viết cho trở thành nhà văn, để trở thành nhà báo, rất là sai lầm. Còn cái việc nói thì việc nói ở Việt Nam tại sao nói ít hay nói không hay hoặc không tư duy, bởi vì mọi người không đọc, mọi người sẽ không thể nào suy nghĩ, đã không suy nghĩ nhiều, không đối thoại nhiều với bản thân thì chị nghĩ là khó mà có thể nói hay với người khác, hay là cái tư duy của chuyện nói và viết nó sẽ khó mà hoàn thiện được ấy. Thậm chí nhiều người không phân biệt được văn nói và văn viết. Đấy là một trong những chuyện nó rất là nguy hiểm. Thậm chí chị thấy là một giáo sư chẳng hạn biết trả lời một cái email rồi như một cái học sinh ấy. Nghĩa là không có đủ trình của một giáo sư chẳng hạn. Thì mọi người chỉ có nghĩ là học hết lớp 12 rồi vào đại học. Vào đại học thì nếu mà học tiến sĩ thì trở thành cái này cái kia. Nghĩa là mọi người cứ theo lần lượt nó một cách rất là cơ học vật lý. Còn cái phát triển nội tại bên trong có thực hay không? Cái đấy ở người Việt mình nó không có tiêu chí gì cả. Chấm bài chỉ có chấm 10 hay 9 thôi. Chấm ở trong đấy là chi tiết là một cái bài tiếng Việt nó phải bao nhiêu tiêu chí gì đấy. Hay một cái bài học để hiểu về toán chẳng hạn. Em phải có cái gì cộng trừ nhân chia của em như nào, hay giai đoạn nào nó chỉ là nhận thức thế này thôi, còn giai đoạn sau thì em với cái nhận thức khác. Nghĩa là cái đấy mình không có một cái cụ thể. Cái thứ hai, nếu mà quay lại cái nguồn gốc văn hóa hay nguồn gốc lịch sử của người Việt, em biết là người Việt mình không phải là cái dân tộc tinh hoa đúng không? Cũng có vua chúa hoàng tộc, cái số đấy nó quá ít. Tất cả gọi là tinh hoa như thế mà còn bị giết, bị chết, rồi bị coi thường thì còn ai mà đi biết. Chẳng nhẽ bây giờ một bác nông dân viết sách cho em, chuyện đấy là vô nghĩa, chuyện đấy là ảo tưởng. Mặc dù ai cũng thể viết sách, nhưng mà người ta có chữ đâu mà người ta viết sách, người ta sẽ viết cái gì? Chẳng nhẽ người ta lại viết cái chuyện đồng áng, chuyện các thứ này kia. Tất cả những cái chuyện đấy nó không có, mình không thể làm ngược lại được ấy. Cái đấy là về mặt lịch sử nhá. Quay lại xa hơn về mặt văn hóa căn cước thì người Việt mình đam mê những cái thú vui gọi là đơn giản, làm sao mà xuê xoa, chứ việc học thuật chúng mình có mấy đâu. Thế hệ của em, thế hệ của chị, mấy người thích cải lương, trèo, tuồng. Chị nói đấy là gọi là opera Việt Nam ấy. Không thích thế thì làm sao mà đa phần không ai biết và không ai có một cái ấn tượng gì về cái đấy cả. Bây giờ đi học toàn thứ của Tây, quên hết cái nguồn gốc của mình, không có một cái ID gì của mình, căn cước gì của mình. Thế bây giờ em biết cái gì? Em không có tất cả những cái ký ức đấy, em không thể viết được. Tiếp đến cái gì nhỏ, rồi là trong gia đình chẳng hạn, chị kể lại một chuyện như này. Tất cả các bạn, chị hồi nhỏ chẳng hạn, cùng đi xem với chị, cũng ở trong một cái khu tập thể, là bố mẹ cũng làm công chức, làm với các chuyên gia Liên Xô chẳng hạn. Chả ai nhớ gì ngày xưa cả, chả ai quan tâm gì ngày xưa, nào chả ai gì, có mỗi mình chị. Thì mình nhớ nhiều hết như thế, mình đấy, mình trở thành nhà văn. Nhà văn đối với họ chả quan trọng gì, họ chả cần đọc của chị, đúng không? Họ cũng chả cần tìm đến để gọi là nhớ thương hay cái gì quan đọc, họ không. Người ta an bài cuộc sống hiện tại nó quá dễ. Trong khi đó các bạn đây đây chẳng hạn, chồng chị một lúc đọc 5 cuốn sách, bố chồng chị một lúc đọc 7 cuốn sách, mà tuần nào ông đi nhà sách. Người Việt bảo có quỹ mua sách không? Không hề, đúng không? Thậm chí mua sách còn bị dè bỉu, còn kinh thường ấy. Mình dành tiết kiệm rất nhiều thứ nhưng không bao ai có dành tiền mua sách. Đấy là một chuyện chị rất ngạc nhiên. Mà trong khi đó hồi nhỏ nhà chị, chiều nào bố chị mà đi làm về sớm cũng chở đi nhà sách. Làm sao mà mình có được cái đấy? Bởi vì mình trong nếp nhà mình gì? Địa chủ tư sản là người đọc sách, hiểu ca kịch. Bố chị ngày xưa em biết dân miền Bắc 100%, nào đi đâu cũng mua cải lương về cho con nghe. Chỉ có trong gia đình tư sản người ta mới như thế, chứ gọi là gia đình kiểu khác làm sao em nghe cái gì được, em chả cần nghe, bởi vì em không cần thiết biết những cái đấy. Nhưng mà bố mẹ chị là phải như thế. Tối nào mà ở công ty người ta tổ chức các đoàn kịch ở Hà Nội khắp nơi về là cõng con đi xem, phim nào cũng thế, cứ vác cái cõng con đi xem. Mà nhiều khi em thấy trẻ con nó đi đến đấy chỉ ngủ thôi đúng không? Nhưng vì các cụ mê. Đấy là mình phải có một cái đam mê nhá. Mình không làm cái nghề đấy nhưng mình phải đam mê một cái nghệ thuật nào đấy. Cái đấy nó rất quan trọng cho đời sống, để nó phát triển cái tinh thần, cái sự giàu có tinh thần ấy. Không thì em cứ đi làm về em ăn cơm xong em đọc tờ báo, hoặc là thậm chí em xem cái tivi em đi ngủ, nó chả làm sao cả. Nhưng mà thấy chả nhẽ cuộc đời mình 80 năm mình cứ mãi như thế, chị không hình dung được. Tất cả những cái đấy nó lại liên quan đến thói quen đời sống của người Việt mình. Chị thấy nó quá nghèo nàn, đi động hát karaoke mà. Chỗ nào đông người là văn nghệ, mà văn nghệ là em biết phải văn nghệ quần chúng tập thể, chứ không được hát riêng, bởi vì hát riêng là con này nó nổi bật quá không được. phải hát tập thể, phải hát quần chúng. Mãi mình phát hiện là tại sao người ta không thích một người đọc thơ mà phải lên cả đoàn đọc thơ hoặc cả đoàn hát cùng nhau. Bởi vì nên một người nó xuất hiện cá nhân riêng lẻ, người ta không thừa nhận. Thế một cái rất khổ. Người Việt cũng phải nói ra một chút là quan điểm của chị nó hơi khác. Đấy là mọi người đang ở trong cái tình trạng nào gọi là chống tránh hay là một cái tình trạng là cứ phải đi ngược lại ấy. Thì chị nghĩ cái chuyện đấy trong sáng tác nó là bình thường, nhưng mà để cải thiện được cái tình trạng đấy hay không ấy thì thực ra là nó cũng phụ thuộc đến nhiều yếu tố nữa. Chỉ nói đến yếu tố chính trị không nó cũng khó. Bởi vì có những người chị biết là cái gì nhờ, người ta chỉ có bám vào một cái phong cách của họ hay một cái câu chuyện của họ thôi. Mà cái câu chuyện đấy nó còn phù hợp hay không, cái chuyện đấy cũng là chuyện đáng bàn mà.
Nếu mà để tổng kết lại về cái sứ mệnh của chị cho đến thời điểm hiện tại, chị sẽ mô tả nó như thế nào? Sứ mệnh cuộc đời, nghe hơi to.
Sứ mệnh cuộc đời mình, nghe to, nhưng mà mình đã được sinh ra rồi. Chuyện mình trở thành một người mẹ chẳng hạn, nó là một cái ý thức của một người yêu thương. Rất là truyền thống. Ví dụ như khi mà chị với anh ấy chị gặp nhau, bọn chị chỉ có nói chuyện về gia đình thôi, không có nói gì bất cứ chuyện gì khác. Bạn kể chuyện gia đình nhà bạn ấy, chị kể chuyện gia đình chị, và bọn chị xác định là bọn chị sẽ có con. Là tất cả những cái đấy nó là những công việc cụ thể, nó là những cái việc mà mình ý thức và mình lựa chọn nó. Và khi trở thành một người mẹ thì mình cũng là một bà mẹ như tất cả những bà mẹ khác, là ngày đêm thức khuya, ngày đêm trằn trọc làm sao để con mình khỏe mạnh, làm sao con mình phát triển bình thường, làm sao mà mình thai giáo, mình nuôi con mình như một cuốn sách, đến lúc mà nó lớn lên để nó cũng ý thức được cái sự trưởng thành của nó, cái sự sinh thành của nó chẳng hạn, là nó phải được bảo vệ, được an toàn, và chính nó cũng phải là trở thành một người mà để biết yêu thương cuộc sống của nó khi mà nó được hiện hữu ấy. Hay cả công việc sáng tác hay là làm nghệ sĩ, thế nó là một nghề nghiệp, làm việc chuyên nghiệp, những cái cụ thể như là mình phải có tác phẩm, mình phải làm việc cùng với mọi người. Chứ không phải là vì mình ra một cuốn sách để mình lấy tiếng tăm hay mình chuyện đấy, nó không có trong công việc của mình. Làm những cái công việc khác liên quan đến cộng đồng hay hoạt động xã hội thế, thì mình nghĩ nhiều về Việt Nam. Không được một cái may mắn như mọi người nằm trong lòng trái tim Việt Nam, mà chính ở xa mà mình tìm ra được cái sức mạnh, mình tìm thấy được căn cước của mình. Đấy, tất cả những việc đấy mình nghĩ là nó từ bản thân của cá nhân rất nhiều. Và mình luôn luôn nói với cả mọi người là Việt Nam cần rất nhiều cá nhân gọi là xuất sắc, thậm chí là bình thường thôi, nhưng mà lương thiện, đàng hoàng, và giữ gìn được cái nếp nhà, giữ gìn được tính cách của người Việt Nam. Mình hay nghĩ và mình hay tập trung vào đấy. Chứ sứ mệnh thì nó hơi to, nhưng mà mình trách nhiệm với tất cả những cái gì mình có hay mình đang làm hay mình đang cầm nắm ấy.
Nói sứ mệnh hơi to, hỏi ước mơ, hai chữ ước mơ ấy, nó có ý nghĩa như thế nào đối với chị?
Hôm trước cái ông nhà báo cũng hỏi chị câu ước mơ, làm chị cũng buồn cười là chị cũng không trả lời được hết. Chị nói lòng ra lòng vòng, nhưng mà với tiếng Việt thì chắc là mình nói nó dễ hơn. Nhưng mà nghĩ ra nghĩ lại thì cũng khó nói. Nhưng mà nếu mà nói ước mơ bản thân mình thì ước mơ trở thành nhà văn, trở thành người viết thì đã thành rồi. Và bây giờ trong cái công việc đấy mình làm được điều gì cho Việt Nam ấy? Đấy chắc là cái điều mà chị nghĩ tuổi 40 này là mình nghĩ nhiều nhất đấy. Bảo gì ước mơ to lớn thì cũng không biết thế nào là to lớn. Tóm lại là mình chỉ hay nghĩ về quê hương. Chị là như thế. Quê hương bao giờ cũng chỉ mong là mọi sự nó ôn hòa. Nếu mà phát triển thì nó phát triển bền vững.
Thời điểm mà chị muốn dừng lại nhất xuyên suốt quá trình mà chị cống hiến cho sự nghiệp hiện tại là gì? Hoặc là chị đã từng có cái ý định ấy chưa?
Cái này nó lại quay lại câu trả lời giống lúc nãy mình có nói. Đấy là mình làm bất cứ việc gì, mình là người vừa đi vừa ngoảnh đầu.
Ngoảnh đầu? Trong một cái trường hợp nào đấy có hơi sợ nhỉ? Đề phòng ấy.
Không phải sợ, mà là em biết là nghệ sĩ hay người viết ấy, cái sự nhạy cảm của họ bao giờ cũng rất là lớn. Người ta nhạy cảm đối với thiên nhiên này, có thể nó không trực tiếp đến mình nhá, nhưng mà nó là nhìn thấy nỗi đau của người khác chẳng hạn. Cuộc sống nó luôn chảy trôi như thế, và người viết là người luôn luôn nhìn thấy hoặc là tham gia vào vấn đề xã hội như thế, trực diện hay là gián tiếp. Cái bản năng mình nhạy cảm để mình thấy được là mình nên làm hay không nên đấy, nó rất là quan trọng. Khi mà mình ra tác phẩm hay mình sử dụng học thuật các thứ đấy nó hoàn toàn khác, nhưng mà cái chuyện nó quyết định tại sao lúc này mình cần viết hay mình cần xuất hiện, mình cần đấy, cái đấy nó từ cái bản năng gốc hết. Thế nên là nhiều người cứ hỏi là tại sao mày viết lâu và mày viết nhiều như thế, mày xuất hiện muộn. Chị nói rõ luôn là tôi không xác định cái việc đấy tôi lựa chọn ở Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam người ta cũng coi trọng làm phụ nữ viết lách hay làm nghệ thuật đâu. Kể cả cũng có nghề đấy, nhưng mà cái nghề đấy nó đều không được trọng vọng đối với phụ nữ. Nếu mà là có bao nhiêu chuyện xảy ra đau lòng đối với phụ nữ trong giới viết hay văn chương các thứ, cái đấy chuyện đấy mình biết và mình ý thức chứ. Cái thứ hai nữa là khi mình ở châu Âu, chị thấy là cái nghề nghệ sĩ ấy, nó khá đa dạng. Là em có thể là giáo sư này, em có thể là triết học, làm nhiều thứ và em học rất là nhiều thứ để em có thể xuất hiện với tư cách là rất là nhiều vai trò khác nhau. Tất nhiên nó phải dựa trên nền tảng học hành, nên là mình nhìn về nghề nó đa dạng và nó mở rộng ấy, thì mình thấy là nên xác định và mình thừa nhận, chấp nhận tất cả những rủi ro hay là những cái lựa chọn ấy mà chỉ có bản thân chính người đấy biết được trong cái hoàn cảnh đấy, câu chuyện riêng của họ. không có gì là với hàng kiểu là vậy.
Em hỏi chị nốt cục cuối cùng, cô ấy chuẩn luôn. Nếu như mà được mang một thứ ra khỏi ngoài không gian trái đất, chị sẽ mang cái gì?
Chắc chị sẽ mang một cái khăn.
Có phải cái khăn trùm đầu mà chị hay đúng không? Phải khăn đấy không?
Không hẳn là cái khăn trùm đầu đấy, cái khăn đấy là mới thôi. Còn nói chung từ xưa nay, từ ở Việt Nam đấy, là chị đi đâu chị cũng quàng khăn đấy. Quàng khăn, khăn loại dài ấy. Bởi vì là kể cả nắng hay gió là nó bảo vệ được mình. Cái thứ hai nữa mình cảm giác là mình được che chở ấy. Ví dụ như ngày mai chị sẽ đi làm một cái buổi gặp gỡ cho phụ nữ chẳng hạn, thì cái thêm chính mà chị trang trí chắc là chị cũng đem hết toàn bộ mấy chục cái khăn của chị đi, chị trang trí. Cái khăn thì nó rất là nhiều sắc màu này, tất cả những cái màu sắc thì đều biểu tượng cho phụ nữ hết. Rồi nó là những câu chuyện khăn thương nhớ ai, rồi nó cũng là một cái sự mềm mỏng hay một cái gì đấy, người phụ nữ Việt Nam ấy, hay thậm chí phụ nữ khắp nơi trên toàn thế giới ấy. Màu hồng là cái màu để người thinh binh, để mọi người chống ung thư bây giờ, hay cái màu da cam để chống bạo lực chẳng hạn. Chị nghĩ là chắc chị sẽ mang cái khăn thôi, chứ còn với chị chả có gì quan trọng cả. Vàng bạc châu báu tiền bạc các thể loại các thứ.
Nhưng mà dùng một lần
chưa chắc đã dùng một lần, bởi vì cái khăn nếu em có nước thì em vẫn có thể giặt lại được, hoặc là người này truyền người kia cũng được, chứ khi nó bị rách hoặc là nó bị pháo bắn tung rồi thì sẽ còn kiểu gì, kể cả bẩn kiểu gì thì nếu mà cần đến một cái để chữa lành hay là một cái để bó bọc vết thương thì cái khăn này nó rất là quan trọng. Chị nghĩ nó vẫn xuất phát từ cái câu khăn thương nhớ ai của gốc Việt mình ấy, cái đấy nó là một thứ không thể thiếu với chị, kể cả Việt Nam cả bên này thì cả nó càng gắn bó vì lúc nào cũng gió với lạnh ấy. Chị nghĩ chị mang cái khăn.
Ok, cảm ơn chị vì đã tham gia vào chấm podcast, có một buổi trò chuyện rất là thú vị. Hy vọng là sẽ có cơ hội được nói chuyện với chị trong tương lai ở một chủ đề nào đấy nó gọn gàng hơn một tí.
Cảm ơn Nam, cảm ơn Ba Chấm, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tôi cũng không biết là tôi có lan man hay dài dòng gì lắm không, nhưng mà hy vọng các bạn sẽ không chán ngán hoặc là không quá buồn tẻ, và có thể những chia sẻ sau khi các bạn nghe mọi thắc mắc bạn có thể hỏi trực tiếp qua tôi, hoặc là chia sẻ với Nam và Nam có thể truyền lại và tôi có thể nói tiếp cho các bạn, không phải qua Ba Chấm nữa ạ, hoặc là trực tiếp trả lời bằng văn bản hay bằng giấy, hoặc chia sẻ một cách nào đấy thì để mọi người có thể hiểu hơn, hoặc là muốn đi sâu vào các vấn đề mà các bạn quan tâm hơn. Bài thơ chiến tranh. Tiếng súng nổ một ngày mùa đông tuyết rơi đầy bên những ô cửa, những con đường đang yên bình trên hàng cây đang sinh sôi nhựa sống. Tiếng súng nổ ngỡ ngàng giữa thời đại kỷ nguyên số và thông tin, giữa đại dịch thế kỷ 21. Anh nhìn em lặng lẽ, nước mắt tràn mi, bao ngày yêu đương, bao ngày hẹn thề, tình yêu trong gai đầy thử thách. Em nhìn thấy những căn hầm tối, những em bé chào đời, em nhìn thấy những mẹ già, những người đàn ông bình thường, xung phong cầm súng. Em nhìn thấy những viên đạn lạc, xuyên qua những căn nhà, những ô cửa ánh sáng mùa đông. Em nhìn thấy những vết thương, máu đang chảy xuống, tình yêu của chúng ta, tình yêu con người đang rạn nứt, tình yêu con người đang chia xa đầy thù hận. Em nhìn thấy một cuộc xâm lăng trên những chiếc xe rầm rì đi xuyên những con đường, trên những nòng pháo, trên cả những xác người còn chôn sống, những con mèo bị lạc. Chúng ta tiếp tục yêu nhau để qua đớn đau này. Anh bật khóc mùa đông năm nào, trên những căn nhà cổ đầy sắc màu, chúng ta dạo bước đất nước bình an, nay còn đâu một kẻ hung hăng xâm lược, chĩa súng trường vào những công dân vô tội, và tan bệnh viện, trường học, khu chung cư người, nhà hát. Chúng ta bật khóc, cả thế giới đứng lên mạnh mẽ như bừng thức tỉnh sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, sau chống chọi đại dịch thế kỷ. Bên bờ Thái Bình Dương, những gương mặt Á Châu, những hộ thể nhân loại, tấm phiếu chống lại xâm lược vũ phu, hay tấm phiếu đồng lòng im lặng, những cuộc chiến tranh khác diễn ra, đứng về cái ác, đứng về bạo lực xâm lăng. Cha ông ta một thời bất khuất, nay còn đâu hào khí Đông A, nay còn đâu những dòng sông chia cắt đã nối thành thống nhất, nay còn đâu lòng người chia cắt, tình bạn bè bốn phương luôn bao dung và hòa ái. Bài thơ chiến tranh, bài thơ nhân loại, tình người bốn phương đoàn kết yêu thương, những chân trời hy vọng, những cánh đồng hướng dương, mặt trời xanh thăm thẳm, nước mắt hóa thành những dòng sông biển lớn ngăn cản quân hung ác hại người. Bài thơ chiến tranh, những mùa hoa chờ hòa bình, yêu thương luôn còn đây, giá trị người, lịch sử của chúng ta sẽ sang một trang mới, bio năng lượng sạch, cản quét những đế chế độc tài. Những mùa hoa chờ hòa bình, mùa xuân chờ hòa bình đang tới gần, tay nắm tay nhau trên cánh đồng lúa mì màu mỡ, mùi bánh thơm phức trong những căn bếp nhỏ,
những bà mẹ không phải chờ thêm ngày con trở lại, những gia đình không phải thêm chia xa trên những đường biên, người lính trên chiến trường lại dựng xây đất nước một ngày mới, mùa lịch sử mới, bài ca biết ơn, sự kết nối hiểu biết và nhân văn. Bài thơ chiến tranh kết thúc, bài thơ hòa bình đang hoài thai sinh sôi, trên những ngôn từ không im lặng, trên những giọt máu đào không lạnh lẽo, chúng ta yêu nhau vượt qua những bão gió và xót xa, vượt qua mọi khuôn mẫu định kiến, ý thị hận thù. Chúng ta yêu nhau, bài ca của hòa bình, thế giới là một của chúng ta, 8 tỷ người nhân loại.
Chị tập podcast ngày hôm nay thế nào?
Chắc là phải đợi đến lúc em xong nghe. Mà đến lúc đấy chắc chị phải rón rén, bởi vì chị rất là sợ nghe giọng của mình này, sợ hình ảnh của mình ở video này. Chị khá là thích các câu hỏi khi mà em gửi chị kịch bản từ lần trước ấy, bởi vì em nói đến những cái có thể là vì em tìm hiểu chị rất là đúng ấy, nên là em hỏi toàn những cái mà chị quan tâm thôi, nên là nói chuyện nó thoải mái mà. Không phải là những cái vấn đề nó quá xa lạ hoặc quá bất ngờ. Cái đấy nó cũng là một trong những cái mà để hai bên nói chuyện một cách gọi là cởi mở nhất ấy.
Về cái tương tác thì sao? Em của 10 tháng trước với em của bây giờ nó khác nhau nhiều không?
Chắc vẫn là em thôi. Bởi vì chị không biết em có khác gì đối với chị không, nhưng mà chị nghĩ chắc vẫn là nam như thế. Với là chị thích cách em sắp xếp một cái kịch bản, nó rất là cẩn thận chi tiết. Bây giờ em còn trẻ, em chưa ý thức đâu, vì ngày xưa chị khi chưa 30 tuổi chị phăng phăng lắm. Nhưng mà đến lúc mà sau sinh em bé rồi đến khi mình 40 tuổi, mình thấy ôi trời, nó tụt xuống đến 80%, em có biết không? Chẳng qua bây giờ là em còn trẻ, em cảm giác nó cũng bình thường ấy. Chứ còn đến tuổi 40 tuổi như chị là chị đảm bảo là em sẽ không làm những cái việc này nó quá nhanh rồi đó.
Oh my god, đúng là những người cùng nghề khác.
Hiểu đúng không? Ừ, thì chị cũng hình dung được mà, bởi vì chị cũng trải qua rồi mà. Mà bây giờ chị làm nhá, mà ai cũng nói bố cô này sao cô làm nhanh như là cô cái gì, việc gì cũng kiểu làm đến đâu gọn gàng đến đấy kiểu thế. Mọi người không biết là bởi vì mình ý thức rất là trách nhiệm rất là lớn với công việc, với thứ mình làm ấy. Bây giờ trong mình sống trong cái thời đại thông tin chẳng hạn, mình thấy một cái tin nhắn chẳng hạn, mình không thể nào mà kiểu như nhiều người là lờ đi, hoặc là cứ bảo là cho mình quan trọng ấy, xong cứ im đi, xong để lâu lâu nó mới trả lời ấy. Mình không bao giờ mình như thế, bởi vì mình bây giờ mình đang sống thời đại này, kể cả mình đang bận mình cũng phải nhắn lại cho người ta, em đang bận em chưa kịp trả lời hay như nào đấy, chứ không thể nào mà có một cái chuyện là như thế được. Thì chị là một trong những người đấy, không mình không làm cái trò mèo như thế được, là mình không bao giờ như thế. Nên là nhưng mà đa phần mọi người sẽ không hiểu, là mọi người nghĩ là phải quan trọng phải cái gì mới trả lời, không phải thế. Chỉ là một cái đồng ý, một cái lời, hoặc là một cái lời hẹn chậm, trả lời chậm trễ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng, là email cũng thế. Không, cái này thì chị hiểu mà, nên là mà cũng là câu chuyện của thế hệ mình đấy. Hôm nay mình không nói nhiều về cái này thôi, chứ còn cái này là người Việt mình phải quan tâm, phải chú ý đấy. Các bạn trẻ cũng thế, email cả tháng chả trả lời gì, hỏi đi hỏi lại mà. Ừ, cái em bận thì em ơi vẫn trả lời lại cho người ta, phát là em đang bận, em sẽ trả lời chị sau chẳng hạn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Bà Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Bà Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Bà Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Bà Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bà Chấm Off.